Xin chào tất cả quý bạn đạo, hôm nay là ngày 20 đầy tháng 9, 2020. Trước khi chúng ta bước qua cái bài học mới, không biết các bạn có gì muốn bổ túc, muốn đóng góp không? Cũng như thường lệ, các bạn có muốn đặt câu hỏi gì về tuần rồi không?
Ông Bảo, từ cái tuần trước có cái câu hỏi là tại sao mới được điểm rút bộ đầu? Điểm bộ đầu rút, rồi trong cái câu kể thì ghi là càn khôn vũ trụ nguyên âm tịnh. Em chưa có hiểu cái nguyên âm tịnh là gì.
Câu số 5, tu sao mới được điển bộ đầu rút? Thưa, hành đúng pháp niệm Phật đều, bớt vọng ngoại thì luồng điển thanh tịnh của nội tâm mới được hút thẳng lên trên bộ đầu và phát sáng. Nơi đó gọi là điển tâm. Dễ hiểu sự sai lầm của chính mình mà thức tâm. Kể càn khôn vũ trụ nguyên âm tịnh, cảm thức tâm tư của chính mình, ân quán tình đời tâm tự thức, óc tròn trí sáng cảm tâm mình. Rồi, có ai muốn đóng góp gì cái câu của Cẩm Tú đặt lên không? Càn khôn vũ trụ nguyên âm tịnh. Nguyên âm là cái gì? Elise có muốn nói gì không?
Để em suy nghĩ.
Suy nghĩ hả?
Em lẽ là nguyên lý, em nghĩ không lẽ là nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật
không phải.
Thầy hay nói
cái nguyên ở đây là cái nguyên thủy á, còn cái âm là cái gì? Ở thường thường mình nói trong càn khôn
em nghĩ là thầy có giảng cái băng âm ba đại hồn nhé,
nó có giả
có thể là cái âm ba của đại hồn, tức là tiếng nói của đại thanh tịnh.
Âm ba thì thường ta nói là âm ba của đại hồn á, dính líu tới cái càn khôn vũ trụ đó. Thì cái nguyên âm đây là chắc cái âm ba của càn khôn vũ trụ, nghĩa là tiếng nói của đại thanh tịnh, là tiếng nói của thượng đế. Mà bây giờ mình đào sâu thêm chút xíu nữa, mình coi cái tiếng nói của thượng đế là cái gì. Theo các bạn, tiếng nói của thượng đế là cái gì? Âm ba đại hồn là cái gì? Mà tiếng nói của đại thanh tịnh là cái gì? Âm ba đại hồn, tiếng nói của đại thanh tịnh. Nguyên âm này là nguyên âm tịnh nha, chứ không phải là nguyên âm động nha. Nguyên âm tịnh là gì? Chỉ có cái luồng điển thôi à. Theo anh nghĩ là chỉ có cái luồng điển thôi. Cái chấn động lực của cái luồng điển là cái âm ba của đại hồn, chấn động lực của cái luồng điển. Mà nó có thể làm được rất nhiều chuyện. Tuy là cái âm ba tịnh nhưng mà làm rất nhiều chuyện trong càn khôn vũ trụ. Một luồng điển cũng có thể đánh thức tâm hồn của mình, một luồng điển cũng có thể làm rung động tâm hồn của mình tại cái chấn động của nó đó. Chấn động nhẹ mà vô cùng mạnh của nó làm rung động cả tâm hồn của mình. Bởi vậy cho mình lấy một cái ví dụ, như mỗi lần mà thầy mà giảng, mà thầy tiếp tiễn của thượng đế xuống á, tự nhiên hòa ra khóc à. Mà cũng thấy bình thường vậy, nhưng mà ở trong lòng á, tự nhiên nó thổn thức, nó muốn khóc, nhớ dùng nguồn gọi muốn khóc á. Thành ra cái chấn động lực đó, nó tuy là nó tịnh nhưng mà em nghĩ là chắc nó mạnh lắm. Chấn động lực đó nó mạnh lắm, bởi vì mới kêu là càn khôn vũ trụ nguyên âm tịnh, chứ không phải là nguyên âm động. Thì cái tiếng nói của đại thanh tịnh nó rất là mạnh. Cảm thức tâm tư của chính mình, thì lúc đó mình mới cảm thức được cái tâm tư của chính mình thấy được cái gì trong lòng mình thổn thức dữ lắm. Mình khi mà mình nghe, cảm nhận được cái nguyên âm tịnh này là cái tâm tư của mình nó cảm động dữ lắm. Ân quán tình đời tâm tự thức, đó thì mình thấy rõ những cái ân quán tình đời là nó tạm bỡ, vì cái tâm mình tự thức á, thì mình sẽ rời bỏ nó. Mình không còn luyến tiếc mà lưu luyến những cái ân quán tình đời tạm bỡ trong cái định luật vay trả đó. Óc tròn trí sáng cảm tâm minh, óc tròn trí sáng. Thành ra thầy nói mình đó, khi mà mình tu mà cái luồng điển mình nó thanh tịnh rồi đó, cái luồng điển mình nó tròn. Cái luồng điển mình nó tròn thì cái đầu mình nó tròn. Ở đây thầy nói cái óc mình cũng tròn, nó không có bị méo mó, nghĩa là nó phân giải cái chuyện gì cũng tròn trịa hết. Nên mới nói là cái óc tròn. Óc tròn trí sáng cảm tâm minh, lúc đó cái tâm mình nó sáng xuống rồi. Cái trí mình nó sáng, cái đó là do cái luồng điển của mình thanh tịnh, không có bị méo mó. Còn cái luồng điển mà bị ô trượt á là nó bị méo rồi, nó không có tròn. Thầy nói mình khi mà mình nghĩ xấu cho người nào đó, rồi cái luồng điển mình nó bị méo liền, nó không có tròn trịa nữa. rồi tròn như chân lý là lúc nào cũng thanh nhẹ. Rồi mới còn gì nữa không? Được chưa?
Dạ, dạ vậy có nghĩa là theo như ý anh Bảo nói là cái điện rút bộ đầu rút á, là khi mà mình cảm nhận được cái chấn động của luồng điện của Thượng Đế.
Nghĩa là khi mà tại sao cái luồng điện mình rút? Tại vì á, khi mà mình dồn được cái luồng thanh nhẹ của mình á, lên đỉnh đầu mình á, mình mới thừa kiếp cái luồng điển của bên trên, thành ra lúc đó nó mới rút. Mình cảm nhận rút á là tại vì có bên trên rút thiệt, nhưng mà mình muốn được rút á thì cái điển mình phải trụ ở trên đó nó mới rút. Còn nếu mà cái điển mình không có gom lại, cái thanh điển của mình không có gom đủ mà trụ ở trên cái đỉnh đầu ngay cái chân tâm của mình á thì mình không có liên hệ được với bề trên, thành ra nó không có rút.
Em coi kiến anh Bảo.
Rồi, xin mời Elise đóng góp giùm.
Tiếp tục theo cái của anh Bảo nói đó. Thì cái... ở đây em có thể nói một cách khác á. Càn khôn vũ trụ nguyên âm tịnh á, thầy có nói á, là cái nguyên âm của chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng làm cho mình trở về với thanh tịnh. Thầy có nói. Cho nên cái này mình cũng có thể nói cái chấn động lực của cái Nam Mô A Di Đà Phật á, khi mình bước vào điển giới á, thì mình cũng hòa được cái luồng điển ở bên trên, cái đó mình cũng có thể nói được.
Thì bây giờ phân giải theo kiểu đó đi, cái đó thấy cũng hợp lý á.
Thì khi đó mình cảm thức tâm tư thì theo cái ý mình bảo đó.
Thì cái càn khôn vũ trụ này nguyên âm tịnh thì mình cũng có nghĩ chuyển về cái luồng điển của Nam Mô Di Đà Phật, tại nó cũng là cái luồng điển của càn khôn vũ trụ luôn mà, chỗ nào cũng có cái âm thanh của càn của sáu chữ lục tự, cũng ở đâu cũng nhờ cái sáu chữ mà phát triển mà tồn tại, là cũng nhờ cái sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Thành ra cũng có thể hiểu là mà cái nguyên âm của đó là sáu chữ lục tự Di Đà, nhưng mà nếu mà mình khai triển thêm chút á thì lục tự Di Đà nó cũng nằm trong cái chấn động của âm ba của đại hồn. Cái đó của Thượng Đế mà. Nhưng mà nếu mà mình nói xuống dưới càn khôn vũ trụ á, thì cái Nam Mô A Di Đà Phật á, nó tác động mạnh, nó làm việc nhiều hơn. Thì nó làm việc qua cái sáu cái chấn động lực của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, là nó có đầy đủ hết trơn á, thì mới giúp cho cái càn khôn vũ trụ này phát triển và chuyển hóa được. Thì nó cũng tròn thôi. Nó cũng tròn hai cái.
Rồi hết. Mà cái câu này anh nó dính tới cái điển tâm, mà dính tới bài học bữa nay đang hỏi tới, anh sẽ nói tiếp.
Dạ.
Câu này hay.
Chúng mình nói tiếp ha. Bây giờ mình qua bài mới nha. Bây giờ mình qua bài mới đi. Bài mới.
Anh ơi, thiện vừa nhắn hỏi là ức niên là sao anh?
Ức niên là 100.000 năm. Một ức niên là 100.000 năm, mà khi mà thầy nói 7 ức niên là 700.000 năm.
Còn hạ ngươn là sao?
À, hạ ngươn này để cho
chuyện đang ở chỗ đấy chắc là không nói được, cho nên là
Eli rành cái vụ này lắm, để Eli nói đi. Eli đã soạn mấy cái bài này rồi, đây Eli nắm vững tình thế hơn mình phải không?
Thì nguồn á, nguồn là 600 năm. Nói á, thầy sao ổn quá ha. Hai một nguồn. Một nguồn là 600 năm mà thầy nói á, thầy không biết lấy điểm mốc từ số 0 á hay là từ đâu, nhưng mà thầy nói là bắt đầu năm 1990 thầy nói là đã được hai nguồn, có nghĩa là được trung nguồn rồi đó. Tại vì một nguồn là 600 thì tới 1200, mà lúc đó là 1800 rồi, mình lúc đó là 1990, thì thầy nói là bước vô thềm thượng nguồn. Rồi một cái clip khác thầy nói khi mình hướng hạ thì nó hạ nguồn, mà hướng thượng thì nó thượng nguồn. Cho nên bây giờ là mình đang bước vào thềm thượng nguồn. Thì trong cái thềm thượng nguồn đó là thầy thường hay nói là có nhiều cái sự thanh lọc với sàng sảy lắm. Và thầy cũng nói mình là đang là kỷ nguyên Di Lạc, cái đó thầy có nói, chứ thầy không có một chắc chắn 100% mình là một thượng nguồn, mà thầy nói mình đang bước vào thềm thượng nguồn là từ năm 1990 á. Còn năm 2020 thì em biết đã bắt đầu bước vô chưa, tại một nguồn nó tới 600 năm lận.
Mà thầy nói là khi mà mình vô thượng nguồn á, thì cái nền văn minh vật chất nó cũng tiến bộ dữ lắm không?
Tiến lắm, thì bây giờ cũng tiến, cũng như thầy nói á, là ngay cả cái tội của mình cũng được ghi chép á, là bằng máy móc. Thì đúng là bây giờ nếu mà có camera thì máy nó quay rồi, quay cái dính hết rồi. Thì cái đó là thầy đó từ cái thời năm 90 á, tại cái thời đó đó thầy cũng đâu có nhiều cái mà thầy nói được, ví dụ như thầy nói có satellite chụp được hình của xe, của bản số xe, rồi thầy nói là bây giờ sau này ăn chay thì có thịt, rất là nhiều thứ ở bên Mỹ mà thiệt. Cái thời điểm đó em nghĩ chắc không có đâu, năm 90 làm gì có mấy cái thịt của ăn chay ha, đúng không?
Thịt hamburger, thịt bò, thịt gà.
Thầy đã có không chay mà có không?
Dạ đúng rồi, lúc đó thì em chưa có ăn chay, nhưng mà như là
không có đâu phải không?
Chưa có nhiều.
Dạ em không rành. Vậy nhưng mà nó không có làm đồ chay nhiều chị, tại vì người dân không có ăn chay nhiều. Còn giờ người dân ăn chay nhiều thì nhà hàng nào họ cũng có món chay.
Thời điểm đó là vậy đó.
Bây giờ nó làm thịt giả hay lắm, nó làm hamburger giống như thịt vậy.
Dạ,
yeah,
ngon lắm.
Nó làm thịt gà cũng giống như thịt gà nha, làm hay lắm.
Anh trai mà sắc xanh, cái đó mình sắc xanh nè.
Còn ý sắc xanh.
Ý sắc xanh.
Ý sắc, mình sắc không được tại đồ giả không.
Vậy đó anh, nó là vậy đó, mỗi 600 năm là một nguồn, nhưng mà tại thầy nói 1800 năm là trung nguồn, mà thầy nói năm 1990 là thầy nói là mình bước vô thềm thượng nguồn, thầy nói vậy thôi, chứ thầy mình không có khẳng định là đây là thượng nguồn. Mà thầy có nói là mình là chỉ nguyên Di Lạc thì cái này thầy có nói. Nhưng mà mình không hiểu là cái 600 năm đó là lấy từ cái mốc nào, lấy từ zero hay là lấy từ đâu mình không biết. Mình chỉ biết là thời điểm này là bước vào thềm thượng nguồn thì có sự thanh lọc sàng sảy.
Mà năm nay thanh lọc sàng sảy dữ ha?
Dạ, cũng trễ rồi đó.
Trễ hết 20 năm hả? Ông Tư nói bước vô 2001 mà giờ tới 2020 rồi hả?
Dạ. Chậm lắm rồi đó, chậm 20 năm cho tu á.
Nên là cho mình triển hạn để tu á, về về lên chút xíu cho mình có thì giờ tu cho kịp ha.
Ừ, cho nên ép quá. Giờ ép quá, ông trời ép quá.
Ép mà bắt ngồi dỗ tu, mà tại có hai cái chân này nó đi dữ quá, thành ra bắt ngồi dỗ. À, hai cái chân này nó kéo vali đi máy bay tùm lum hết trơn, giờ cho ngồi dỗ. Rồi có gì nữa không? Không có thì qua bài mới nha. Nhân duyên, thường thường mình nghe nói hai chữ nhân duyên, với nhân duyên là cái gì? Nhân là cái gì, duyên là cái gì? Duyên
tình
thì thường
người anh, em nghĩ là tình người, những cái duyên nở trần gian
thôi. Thường thường
nghĩ là vậy,
thường thường mình hay nghĩ vậy lắm. Mình hay nghĩ nói tới nhân duyên, mình hay nghĩ tới nhân duyên là mình nói cái duyên giữa con người với con người á.
Yeah.
Mình hay nói cái nhân duyên, nhưng mà bây giờ mình phân tách kỹ thêm một chút xíu về chữ nghĩa thì nó có một chút hơi khác. Trước khi nó đi tới cái duyên của con người á, nó cắt nghĩa một cách kiểu khác. Ở đây giờ nghe chữ nhân duyên là nghĩ gì sao? Nghĩ là cái duyên giữa con người với con người á, là có nhân duyên phải không? Cái gì khác nữa?
Anh bảo nói thêm chút xíu đi cho em hiểu ý nữa,
hỏi gì? Hỏi chỉ nhân là cái
trước,
gì?
Trước duyên là sao?
Cái nhân là cái gì? Cái duyên là cái gì? Mình theo mình trở về cái định nghĩa nguyên thủy của nó thì trong chỉ nhân á, nó có thể có nhiều nghĩa khác nhau không? Khi mà mình xài chỉ nhân á, có nhiều nghĩa khác nhau ở tiếng Việt mình á.
Em xin trả lời câu này, nhân duyên.
Dạ, xin nhân. Mời.
Vâng, nhân là người, nhân là hạt giống, có nghĩa là thời của mình trước ngày xưa, trước kia là thời kiếp trước, ở trên bây giờ trên trời đưa mình về xuống, thả mình về đây để đi học, coi cái thả là giống xuống trần gian, là nhân là người để mà mình được sinh ra. À, sống ở trên trần gian này như kiểu là nhân quả, cái luật nhân quả đời trước kia, kiếp trước mình sống ra sao thì bây giờ mình về ở trên được thả về dưới trần gian này thì mình sẽ nhận lại, sẽ được gặp lại những cái duyên kiếp của những cái nhiều đời nhiều kiếp của trước kia, có những người có không biết nhau bao giờ nhưng bây giờ tự nhiên gặp nhau thấy rất là quen biết nhau, rất là gần gũi rồi. Thì và đến làm cái nhân duyên và trong cái việc mình như giờ nhân duyên như đến ngày hôm nay tất cả mọi người được gặp với nhau, hội tụ với nhau ở tất cả các năm châu như thế này cũng là một cái nhân duyên. Em xin hết anh.
Dạ, cảm ơn chị Hoa. Rồi, các bạn đạo nào đóng góp thêm về hai chữ nhân duyên không? Eli có muốn bổ túng gì không?
Cho nói hết đi. Cho nói hết đi. Chị hay chà hốc người chót không à? Chị nhớ cứ lần câu thầy nói là trời đất người thiên địa nhân, thì giống như cái cô nãy nói chắc là cũng là do bề trên cũng như là cho cái gì sắp đặt ở ở trên đó mà trên mới ra cái chữ nhân, hoặc là tự vì mình xuất thân từ trên phía trên xuống là thượng đế tán mình ra nhỏ đó để mà mình tìm đường trở về, thì chắc là cũng có liên hệ với lại tiên là trời, xong rồi địa là chắc là mình đang ở trên mặt đất này nè, thì mình đang mượn cái xác này để mà mình tìm đường trở về thì là địa. Em nghĩ vậy, có sự liên kết giữa mình với trời và đất. Em xin hết. Đủ cho chị Alice.
Chưa.
Yeah,
nhiều giờ lắm. Để cho bây Thanh giờ nói luôn á, cho Thanh học rồi cho Thanh nói luôn á. Cho Thanh nói luôn á.
Nói chưa? Ai đóng góp nữa không?
Em không nhớ mọi người nói gì rồi, thôi bỏ qua.
Rồi đi giờ Eli nói đi.
Cho anh Bảo nói luôn.
À, cho anh Bảo nói luôn. Nhân á, là cái ở đây nó không phải là cái người mà là cái hột giống của mình. Mình gieo nhân nào mình gặp quả nấy. Thì mình gieo cái nhân tốt á thì cái trái ngọt. Mà mình gieo cái nhân xấu á thì cái trái nó chua nó đắng. Thành ra nó cũng nằm trong cái định luật nhân quả. Cho nên mình gieo cái nhân gì á thì cái kiếp này mình gặp cái duyên đó. Rồi hỏi cái duyên từ đâu ra? Cái duyên ở trong cái tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao mình nói là tự nhiên và hồn nhiên? Có sự sắp đặt của Thượng Đế mà tại sao mình nói là trong hồn nhiên và tự nhiên? Là tại vì mình không có biết trước được. Thì khi mà Thượng Đế sắp cho mình cái duyên đó, mình không biết ngày nào, giờ nào nó xuất hiện. Cho nên mà ngày nào, giờ nào nó mất, mình không biết, mình không có biết trước được. Cho nên mà mình mới nói là nó xuất hiện trong tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng mà nó có cái sự sắp đặt. Mà cái sự sắp đặt đó thầy nói ra nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái khối óc của mình ở phía nào? Cái trái tay mặt, duyên của tiền kiếp.
Tu nha hồn.
Tiền kiếp thì bên phải vậy.
Rồi, bên phải đúng đấy. Thì nó nhiều kiếp chứ không phải cái duyên là tính từ nhiều kiếp trước chứ không phải là một kiếp trước. Nên nó gom tụ nhiều kiếp trước mà nhiều khi kiếp này nó mới thành hình một cái duyên. Vì cái duyên á thì mình không có biết trước, mình không hiểu được cái duyên là do trời sắp đặt như thế nào. Cũng như tự nhiên mình gặp cái người đó mình thích, gặp cái người đó mình thương, mà mình nhiều khi mình cũng không hiểu rõ cái lý do tại sao mình thương nữa, mà làm gì làm mình cũng phải thương người đó, mình cũng phải lấy người đó cho được. Thế nên kêu là cái duyên giữa con người và con người đó. Thì cái đó là nói về cái duyên vợ chồng, rồi còn cái duyên bạn bè, rồi cái duyên đủ thứ á. Cái duyên bạn bè cũng vậy, nhiều khi mình thấy gặp cái người bạn đó mà mình chỉ gặp được một thời gian ngắn là tự nhiên mất cái liên lạc, không còn cái sự thân thiết nữa, nó mất cái sự liên lạc. Rồi có người khác mình gặp họ lại, mình lại có duyên với họ, mình tiếp tục cái hành trình ở trên cái mặt đất này chung với họ, mình còn có duyên gặp lại họ, mình còn có duyên nói chuyện với họ, là tại vì đó mình có cái duyên tiến hóa chung. Cho nên ông trời không có sắp đặt cho mình kéo dài cái duyên đó. Còn cái duyên mấy người bạn mà mình không có đi cùng hướng với mình, nó cho mình gặp lại một cái rồi sao nó không gặp nữa. Rồi Eli nói đi.
hết chưa?
Hết đạn rồi đó.
Hết đạn rồi.
Ừ, nói đi.
Cái định nghĩa đó là năm 1989.
Uh-huh.
Rồi, nhân duyên như nãy anh Bảo có nói sao, cái khởi điểm á, là thường ngày hay nói khởi điểm tốt gặt hay tốt đó, thì cái đó là cái nhân và cái giống đó. Rồi cái duyên là thầy anh có nói thêm là anh Bảo nói là duyên nghiệp gặp, cái đó là duyên nghiệp bạn bè gặp lại đó. Thường ngày ta có nói cái câu là nhân duyên đến rồi là phải ra đi á, đó cũng là một cái thầy có nói. Nhưng mà nhân duyên ở đây cũng có một cái nhân duyên khác. Nhân chúng sanh do nhân mà sinh ra, nhân do duyên mà sinh ra, hay không? Cái định nghĩa này rất là hay nha. Trước này ha, chúng sanh do nhân mà sinh ra, nhân do duyên mà sinh ra. Đại trước nha,
tất cả chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân lại do duyên sinh ra. Nhân và duyên kết thành phiền não, thành vô lượng nghiệp, đọa lạc vào chốn sống chết luân hồi không cùng, như bọt nước trên sóng. Vừa có đã mất, nên con người phải giác ngộ. Lẽ đó muôn vật vốn là không, tự chuốc ý niệm, tự lãnh ràng buộc mọi mối thân quen đều là gốc của phiền não cùng pháp luật. Chúng ta đang bị giam trong cái thân, cái thân nó quen thuộc chúng ta, nó là lao tù đang giam hãm phần hồn. Tâm này chẳng ngộ, tức là tâm của đại tội nhân tội. Từ muôn ngàn kiếp trước nay, thân bị trói buộc chẳng thể giải thoát. Ta nay vì người giảm nhân trước sau, cắt đứt mọi duyên, thức được nhân thì không còn nhân, ngộ được duyên thì không còn duyên. Mình biết được do đâu đến thì chúng ta không còn phải động loạn nữa. Chúng ta thấy cái duyên ở đâu đem đến đây, nhưng mà khi chúng ta thức tâm rồi, đâu còn duyên nữa. Không nhân không duyên luôn luôn an định cùng thanh nhẹ và sát xuất, không tới không luôn, không buông không nắm nữa. Có đâu mà buông, chúng ta xuống mới không có lấy gì đâu, nói chung giờ các bạn mới buông bỏ. Các bạn vốn là không cần phải buông bỏ, các bạn về không là không cần buông bỏ, vốn là không, trở về cái vốn là không cần buông bỏ, hoàn toàn giải thoát, vượt ra ngoài tam giới, thích ba khỏi trời.
À, giờ phân tích cái bài giảng này đi.
Rất là hay. Thầy nói nhân là do chúng sanh là do nhân sinh ra, mà nhân là do duyên sinh ra.
À, bây giờ cắt nghĩa cái câu đầu trước đi. Tại sao chúng sanh là do nhân mà sinh ra?
Chúng sanh là chúng sanh trong bản thể đó, cho con người sinh ra. Chúng sanh trong bản thể. Rồi cái nhân mà do duyên sinh ra là con người sinh. Con người như thầy nói là cái duyên là nó đem đến, mình hiểu được cái nhân đó ở đâu đến, cái duyên đó từ đâu đến thì mình đâu có động.
Nhưng mà cái nhân là do mình gieo mà.
Nhân là từ đầu, cái định nghĩa đầu của thầy là nhân là do cái khởi điểm ban đầu là do cái giống mình đem tới. Nhưng mà cái của cái này là của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, nó cao hơn chút xíu. Cái trình độ này nó nâng lên, chứ nó không có giống như cái từ đầu của anh Bảo là thầy định nghĩa theo cái nhân là cái giống, cái ban đầu mình đem tới á. Khởi điểm tốt á, thì gặt hay tốt thì khởi điểm đầu á của mình là cái nhân là của ông thầy định ở cái điểm đó, còn cái này là của ông Đức Nguyên Thủy Thuyên Tôn.
Nói cao hơn chút phải không?
Cao hơn,
phải nói từ thầy Nguyên Thủy đó không?
Dạ, đính từ cái Nguyên Thủy ra. Chúng sanh là có hai chuyện, chúng sanh là do trong bản thể mình cũng có chúng sanh, mà bên ngoài cũng là chúng sanh.
À, nghĩa là do ông trời sanh ra đó phải không?
Dạ, chúng sanh trong bản thể của mình, rồi chúng sanh ở bên ngoài của con người mình nữa, là xung quanh mình là dạng vật chúng sanh đó.
À, nghĩa là ý muốn nói là cái con người là từ cái gốc mà sinh ra, cái nhân nguyên thủy đó phải không?
Dạ.
À, cái gì nguyên thủy là của Thượng Đế mà sanh ra đó, là cái nhân đó. Cái học nhân mà khởi điểm nhất là của Thượng Đế phải không?
Dạ, của ông Nguyên Thủy Thiên Tôn đó.
của tâm thành.
Thì cái đó đó là thuộc về cái nhân đó là thuộc về vô sanh đó.
Dạ đúng rồi. Ta để trở về tới từ từ tới cái phần sau đi nhanh này hơi nhanh chút xíu còn từ từ còn nữa còn những cái phần sau thầy có nói nữa cái đó là đi tới nguyên lai diện mục rồi
anh nói không chưa mình chưa xong cái duyên mình nói mới cái đó cái nhân à. Còn cái duyên á là do nhân mà sanh ra, mà cái duyên này á là do con người sanh ra phải không? Con người nó gieo duyên rồi nó mới gặp ngộ duyên chứ.
Đúng rồi, nó ngộ duyên đó cho nên nó mới làm ra nhiều chuyện á.
À, con người nó gieo duyên nó mới ngộ duyên, thành ra kiếp này sang kiếp nọ chứ không phải là nhiều kiếp á, kêu bằng vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp là nhiều kiếp lắm, nó gieo duyên nó ngộ duyên, gieo duyên nó ngộ duyên trong cái định luật dây trả vậy á, mà nó không trở về không được á, thành ra nó không có buông bỏ được. Hồi nãy thầy có nói là mình cái vốn không mà. Mà tại vì mình không có trở về không được cho nên mình mới nói cái chữ buông bỏ. Chứ nếu mà mình trở về được không là tự nhiên nó rời mình ra, nó không còn dính với thất tình lục dục nhân duyên. Không còn dính
không buông, không nắm á.
Không buông, không nắm, không kéo. Nghĩa là bây giờ ở thế gian là mình mất một cái duyên gì là mình muốn níu, muốn kéo. Muốn ghi nó lại, cái duyên mà nó đi đó mình muốn chụp nó lại. Nhưng mà không được. Nó phải về không là mình cũng phải về không.
Cho nên khi mình hiểu được á, cái nhân là từ đâu có và cái duyên từ đâu mà đến á, thì mình sẽ không có nắm, không có bắt. Thì nói mình không có nắm, không bắt thì đâu có nói là buông bỏ. Tại mình từ không mà.
À, thì mình không còn nắm bắt như là mình đã buông bỏ rồi. Còn nắm bắt là đâu có buông bỏ được, là mình nắm bắt lại mà. Còn mình không nắm bắt là mình đâu có cần buông bỏ, là mình đâu có bắt đâu. Vì nào mình nắm, mình giữ mình mới cần buông bỏ. Còn bây giờ mình không có nắm bắt cái gì hết trơn. Thì đâu có dùng cái chữ buông bỏ nên mình đã trở về cái bản chất không của mình rồi. Thì cái này giảng hơi cao ha.
Cao, còn phần sau nếu mà tại nó dài quá em cắt bớt. Cái nhân duyên ông Đức Thiên Thủy Thiên Tôn có nói á, khi mình nhìn nhân duyên hiện tại á, mình biết được số mệnh. Mình tu nhân duyên đời này á, thì mình biết rõ đời sau. À, ông Đức Thiên Thủy Thiên Tôn có nói gieo ngăn nào chặt quả nấy.
Thì bây giờ mình đang gieo nè. Cái bây giờ mình cái kiếp này là mình đang gieo cái nhân cho kiếp sau. Thành ra mình hay nói mình tu để sửa soạn cho tương lai của phần hồn chứ đâu phải là cho kiếp này. Tu là để sửa soạn cho tương lai của phần hồn. Là bây giờ mình đang gieo cái giống tốt nè. Để cho khi mà mình đi á, là mình có cái chỗ tốt đẹp hơn. Thì bây giờ mình đang gieo cái duyên lành, là mình đang tu, là mình đang gieo cái duyên lành. Rồi tiếp tục đi.
Dạ cho em xin hiểu theo cái ý của em trong cái câu bài giảng hồi nãy đó. Là em nghĩ là thầy nói là mình đừng có nên gieo duyên mà mình chặt đứt bỏ hết á. Em nghĩ theo ý của em á là giống như là mình đừng có nên mà em giống như là thiếu nợ một ai là một, chẳng hạn như mình được cái người đó cho mình một cái món gì hay cái gì, hoặc là cái đó như là mình mắc nợ thì mình cũng đừng nên. Em nghĩ có đúng không biết nữa, nghĩa là mình đừng có nên gieo những cái đó ra là giống như là hãy xin đồ xin đạo. Cái ví dụ đó là hơi thật lắm, ví dụ như mà bây giờ người nào người ta cho mình quà cáp cái gì á, em biết cái đó là giống như là mình
trả lại cái khác,
trả lại người đó và
trả lại cái khác
có nên cũng trả lại cái khác hả chị?
Trả lại khác chứ mình từ chối người ta là mình phụ người ta rồi. Thầy có nói á, mình phụ người ta là không có tốt. Ví dụ như người ta cho món quà đó mình cũng nhận, mặc dù mình thấy cái đó mặc dù giá trị nó thấp nhưng mình vẫn nhận, nhưng mình cho lại cái khác là một hình thức trả.
Cái đó là cái tấm lòng thôi, cái thể hiện cái tấm lòng, cái món quà để thể hiện cái tấm lòng, cái quý mến đó với mình, thì mình trả lại bằng cái sự quý mến đó là thôi. Chứ mình
đủ
cái...
hả? Đủ không?
Thì kể nó thì mình đã trả rồi, không có còn lưu luyến, không có còn lưu luyến nữa.
Cũng như học trò của Tú cho Tú cho dầu thơm cho sao phai, rồi Tú cho lại cho nhỏ xíu thôi, nhỏ
không biết là như vậy nó có gọi là cân bằng giữa hai ra, cái đó không,
cái đó là do tâm nhiều hơn chứ thiệt ra cái món quà đâu có cái nào mà nó giống món nào. Khi mà mình trả món quà biết chừng nào mà nó mới cân phân.
Hay.
Thêm một cái nữa là em hiểu theo cái ý em nữa, đó là giống như là thầy cũng không biết em hiểu đúng không nha, anh chị giải thích giùm em là cũng không có nên gieo duyên là mình đi đến nhà nọ mình cà lê, giống như mình tạo ra cái sự quý mến cho người đó, mà giống như là mình nên giống như là không có nên tạo ra nhiều cái mối quan hệ nữa.
À, thì rồi. cái đó là nếu mà mình tạo, nếu mà mình nói về tình tiền duyên nghiệp á, thì cái đó mình không có nên gieo, thầy nói cái chữ đó là gieo duyên trượt trần.
À, gieo duyên trượt trần.
Gieo duyên trượt
trần là
gieo, gieo duyên trượt trần là mình gieo cái duyên mà giữa luyến ái với nhau á, tạo cho cái sự thương mến lẫn nhau á, mà mình biết cái đó là tạm, chừng nào nó tới thì lúc đó mình ráng tu thôi, chứ mình đừng có đi mà cố ý mà gieo duyên á.
Mình đến thăm người này người kia trong gia đình đó, thì là giống như là
liên hệ, mình có cái sự liên hệ mà mình nuôi dưỡng cái sự liên hệ mà nó có cái tình ý gì đó, thành ra cái đó thầy nói là gieo duyên trượt trần.
Không, nhưng mà ý em nói là bây giờ là chẳng hạn như mình không có nên đến, mình như là mình không có nên đến một cái nơi nào đó để cho làm phiền người ta luôn, anh theo như em hiểu theo cái đó luôn á,
thì cái đó mình cũng phải thả lỏng tùy duyên thôi, chứ mình không phải là mình
cái đó nên thả lỏng hả,
chứ mình không có nên chặt hết những cái gì mà nó đến với mình, nhưng mà mình phải biết mình muốn cái gì thôi, chứ bây giờ mình chặt hết là mình sống cô lập rồi. Mình đâu phải sống cô lập, cái duyên là ông trời ông đưa đến mà, ông đưa đến nhưng mà mình đừng có lụy vô cái duyên đó thôi. Mình biết là trong cái hoàn cảnh nào mình cũng phải trở về không, thì lúc đó cái tâm mình nó tâm không rồi, nó không có gì tới nó cũng sao.
Muốn vượt qua
cái đó là mình đừng nên có ý muốn đó hả?
À, đừng có đừng gieo cái muốn, cái tham.
Cái muốn như vậy mày...
Thì mình vẫn có thể ấy, nhưng mà mình ngừng ở đó thôi, mình không có gieo cái muốn, cái tham ở trong tâm mình trước, nó nảy ra trong lòng mình trước.
Nhưng mà bây giờ ví dụ như nó đi ngang mình làm sao?
Nó đi ngang mình đó là cái duyên sắp đặt, tại sao mà cho nó đi ngang mình?
Ông nó đi ngang mình đó, bây giờ Tú có anh nào đẹp trai đi ngang Tú tính sao?
Mà đi ngang á thì lúc đó coi cái máy bluetooth của mình với nó, hai cái nó có chạy nhau không, nó có connect không,
chừng nào mới nó thấy Phật, lúc đó cái phải ráng niệm Phật.
Không ai đó để connected mà đó.
Tại vì em thấy không, tại thầy nói đó, khi mà đi ngang á là thầy nói là đo điển đó, anh đó nói con là chỉ cho người mình không biết điển đo làm sao. Thầy nói đâu có gì khó đâu, con là đẹp đẹp đi ngang là nó rớt là cái điển nó biết lên hay xuống rồi, nó cao hay nó thấp, còn mình niệm Phật á thì nó qua được á thì là mình thoát. Ông tâm tạng còn rớt nha Tú, nhưng mà có cái ông hên ổng qua được, ổng qua được, ổng đổ mồ hôi hột đó nha,
nhưng mà ổng cũng trì niệm không,
ổng trì niệm Phật, ổng niệm quá trời đất, đổ mồ hôi hột,
ông tâm tạng mà có gì là ổng la, ổng lo ổng cắn răng ổng niệm à, ổng hay hơn những cái đó,
cắn răng hay co lưỡi,
cắn răng co lưỡi chứ, răng kề răng co lưỡi,
răng kề răng.
Thì lúc đó ổng chỉ ngơ, ổng vô ổng nhắm mắt ổng lo ổng niệm tới về thôi à. Ổng chỉ còn có cái một cái pháp quá là ổng thoát nạn thôi, chứ không có gì sao thoát nạn. Chứ mấy ông bị đổ mồ hôi hột.
Ông tâm tạng là muốn thế giới. Còn mấy ông có mình không biết sao, mấy ông vô vị không biết sao. Mấy em đẹp đẹp đi nhà không biết niệm nổi không.
Thì cái máy
để đo nổi không?
Cái máy để đo điển ha, thầy nói ông kia ông hỏi đo điển sao, thầy nói lấy cái đó đo là hay nhất.
Và cái vô cái nó đi ngang cái nó connect rồi xong.
Vậy là ý anh nói là mình cũng không có nên tạo ý muốn là, nhưng mà thí dụ mà bạn đạo rồi muốn đến chơi hay gì mình cũng welcome đúng không anh?
Cái đó là bạn bè thôi, mình nghĩ là cái đó là tình bạn thôi, không có sao. Còn chừng nào mà mình nảy ra trong lòng mình một cái ý gì đó, nó kêu bằng tại ý á, thì nó mới gieo duyên trượt trần.
Không, em hiểu cái đó rồi, nhưng mà ý em đang nói là, nhưng mà nếu mà mình chẳng hạn như mình đi đến một chỗ nào đó đó mà mình giống như mình làm phiền người khác bằng cách là mình xin đến nhà người ta ở, cái đó giống như là mình đã gieo duyên.
Cái đó là hơi phiền ta, tự nhiên mình xin tới nhà.
Hơi phiền đó thì em nói ví dụ vậy đó.
Là cái đó mình làm phiền người ta phải không? Người ta biết người ta có muốn không? Mà mình lại xin vậy nó phiền cho người ta, nhiều khi người ta khó xử.
Dạ. Yeah. Em nói là cái đó cũng là gọi một cách gieo duyên đúng
không? À, cũng là một cách gieo duyên.
Đó là ý, rồi cái kia là em hiểu rồi. Còn em
cái đó là một cách gieo duyên, nếu mà mình tiến tới.
Mình nên tránh đó.
Mình có cái tình ý gì đó là trong tâm mình nó động là mình biết nè, tại trước khi mà nó xảy ra chuyện gì bên ngoài là cái tâm mình nó bị động trước rồi. Thành ra cái tâm là quan trọng á, thành ra phải phải giữ cái tâm là vậy á, đừng có cho nó phóng đi tầm bậy tầm bạ, là giữ cái tâm. Rồi đi nói tiếp đi.
Thì em nói cái nhân duyên nó là như vậy đó, nhân duyên là hồi nãy Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn như ông thầy giảng.
Rồi Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn nói về cái nguyên thủy thành ra nó cao hơn chút xíu. Yeah. Thì nhưng mà nó xuống dưới một đất ở dưới này á, thì gieo nhân á, là tạo duyên á, là giữa con người với con người á. Nhưng mà cái nhân á, là do cái gì mình gieo, nhưng mà cái duyên á, là giữa con người với con người. Mà nhiều khi nó có cái duyên giữa con người với con chó thì sao?
Không, cái đó là nghiệp duyên là khác nữa anh ơi. Còn cái đây mình đi sâu vào nhân duyên, còn nghiệp duyên là một cái bài khác, thì anh sẽ nói riêng cái đó nhiều lắm.
Cái đó là bài khác nữa ha.
Rồi, dạ, cái đó là duyên nữa.
Mình nói nhân duyên giữa con người với con người thôi ha. Dạ. Rồi, tiếp tục. Còn gì nói nữa không?
Dạ không.
Không có thì tiếp tục nha. Tiếp tục câu câu đầu tiên đi.
Dạ.
Nhân duyên tình đẹp nhân sinh thức. À, nhân duyên thì mình nói rồi ha. Tại sao có cái chữ tình đẹp ở đây rồi có chữ nhân sinh thức đằng sau? Tại sao có tình đẹp ở trong này? Tình gì mà đẹp dữ vậy?
Tình gì?
Tình gì đẹp? Tình yêu đẹp hay là tình gì?
Tình trời, tình trời anh.
À, tình trời. Cẩm Tú thì đang hướng về tình trời phải không?
Dạ.
À, tình trời đẹp. À, tại sao cái tình trời nó đẹp ở chỗ này? Nó đẹp, tại sao nó đẹp?
Tại vì trời bao giờ cũng ban cho mình mà không có gọi là một cái lợi dụng gì với mình.
Rồi.
Nào cũng ban rãi đó.
Thì ổng ban rãi cho mình cái duyên đó, là cái tình của ổng nó đẹp ở chỗ nào? Ổng thương mình đến cỡ nào mà ổng ban cho mình cái duyên, nhân duyên này?
Mà thì hồi nãy như chị Elise có nhắc nhở đó là chúng sanh đó, là đã ban cho mình cái thể xác này, ban cái thể xác này mà mình lại biết để biết tu nữa là lại cho quá nhiều.
Rồi ban cho mình cái nhân duyên là cho mình gặp người này người kia người nọ để làm cái gì? Tại sao mà cho mình những cái nhân duyên thích hợp với cái nhân của mình đã gieo mà gửi cái người này tới gửi người kia tới để làm cái gì? Nó có cái duyên, nó có cái mục đích của ông trời mà khi mà ông làm ra cái duyên là nó phải có mục đích gì?
Cho mình thức tâm đúng không? Thì nhân sinh thức.
Thì đúng rồi. Yeah. Thì giúp cho mình thức tâm để cho mình tiến hóa lên á. Thì mới tạo cái duyên mà thích hợp với mình á. Thích hợp với cái hoàn cảnh tiến hóa của mình á. Để cho mình giúp cho mình thức tâm. Cái đó là cái tình đẹp của ổng rồi. Bây giờ mặc dù cái đó nó có thể diễn ra cách nào với thế gian thì mình không biết. Nhưng mà cái đó cái mục đích là để giúp cho mình tiến hóa. Thành ra cái tình nó đẹp ở chỗ đó. Rồi bây giờ nói với còn cái tình đẹp gì khác không? Ngoài cái tình đời đó mình có thể hiểu cái tình gì đẹp ở thế gian không?
Em thấy tình cha mẹ, tình mẫu tử, tình cha cũng đẹp là tự gì? À, mặc dù ví dụ mà người em ví dụ trong những gia đình khác hay gì đó, mặc dù cha mẹ mình nhiều khi không có thương mình nhưng mà mình cũng phải hiểu nha, là người con là mình cũng phải hiểu là đã cho mình cái thân xác này giống như là thay thế Thượng Đế mà cho mình một cái thân xác này ở đời á. Cái đó tình đó cũng đẹp, nghĩa là tình cha mẹ, tình mẫu tử là không có gì. Em thấy là bao giờ cũng là mặc dù có những gia đình cha mẹ không có đối xử tốt với con cái, nhưng mà miễn mang danh nghĩa cha với mẹ là phải là đẹp rồi, giống như cha mẹ mình không có thể nào mà xấu hết.
À, thành ra cái tình đẹp đó là ông trời không sắp đặt, mà sắp đặt cho mình. Dù cho như Cẩm Tú nói, nhiều cái gia đình nó không có cái sự liên hệ nó không có được tốt đẹp lắm, nhưng mà nó giúp cho mình một cái gì. Thành ra cái tình đó nó rất là đẹp. Tại sao giúp cho mình cái gì? Để hàn gắn lại một cái chuyện gì mà mình không có hoàn tất trong cái kiếp trước. Thành ra nó luôn luôn nó có cái sự mà tiếp nối để cho mình tiếp tục để hoàn tất những gì mà mình không có làm được trong kiếp trước. Trong cái định luật vay trả để học hỏi và tiến hóa thì nó luôn luôn nó có cái sự hàn gắn cho mình tiếp lại. Tiếp nối lại mà tùy theo cái nhân của mình kiếp trước á, thì mình kiếp này như thế nào. Nếu ví dụ kiếp trước mình là một cái người tu, kiếp này thì nói là mình được vô một cái gia đình đàng hoàng có đạo đức giúp mình tu nó dễ hơn, thì đó là do cái duyên, đó là do cái nhân của mình đã gieo kiếp trước. Còn nếu mình không có gieo cái nhân tu hành trong kiếp trước thì kiếp này nó sẽ có những cái chuyện dây trả mà nó làm cho mình phải suy nghĩ về cái tình đời để cho mình hướng về con đường đạo, thì nó nằm trong cái nguyên lý khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thì mình phải đủ khổ thì mình mới bước vô biên giới của Phật Pháp được. Còn nếu mà mình chưa đủ khổ thì mình phải qua nhiều cái cảnh khổ nữa để thức tâm. Còn mấy người nào đã thức tâm rồi mà biết tu trong nhiều kiếp rồi á, kiếp này sinh ra hồi nhỏ nó đã muốn tu rồi, tự nhiên nó hướng về đạo một cách tự nhiên, mà nó sinh ra một cái gia đình cũng đàng hoàng để cho nó có cơ hội tốt đẹp để nó tiếp tục cái hành trình của nó, thì cái đó là cũng do nhân duyên hết. Nên cái tình nó lúc nào cũng đẹp, rồi cái tình vợ chồng cũng vậy thôi. Thì lúc đầu cái tình vợ chồng cũng đẹp lắm chứ. Thầy nói mà khi mà chưa cho lấy nhau thì chưa có ổn định, mà lấy nhau về thì lúc đó cái tâm nó ổn định rồi đó. Nó ổn định rồi, rồi sau đó mới học bài là cái chuyện khác.
Sau đó bài trả bài ha.
À, sau đó học bài trả bài, thầy với thầy nhau mà, thầy với thầy, vợ cũng là thầy mà chồng cũng là, hai người ra bài liên tục thì phải trả bài liên tục nhé.
Ông bà ra bà đó
à, thì lúc đó mấy ông ra ông bà ra bà, mọi người phải quay về cái vị trí của mình, thấy rõ là cái vợ tuồng này là tạm, không có thiệt.
Khi em xin phát biểu là em đang nghĩ là tình vợ chồng lại không đẹp là tự gì, nếu mà đẹp thì đâu có những cái cuộc đổ vỡ trong tình yêu đúng không anh?
Nếu mà nó không đẹp lúc đầu á, làm sao mình lấy nhau?
Nhưng mà em nghĩ tình đẹp là phải là vĩnh cửu
với mình. Không có vĩnh cửu. Nó không có vĩnh cửu. Tại vì cái tình trời á thì nó vĩnh cửu, mà cái tình đời á nó đâu có vĩnh cửu. Nó là cái bài học tạm mà làm sao nó vĩnh cửu được. Nó chỉ có đẹp nó mới thu hút mình vô, mình chịu nhào vô cái bài học. Nên phải ông trời ông phải dụ mình chứ, ông phải cho mình cái đẹp. Khi mà mình lấy nhau về tự nhiên thầy nói nhiều đứa chưa cho nó lấy nhau, nó trong tâm hồn nó bồn chồn lắm, mà cho nó lấy nhau về nó ổn định. Nhưng mà ổn định một thời thôi rồi lúc đó mới ra bài chứ, thấy không? Cũng như mình thương người quá, người thiên người đó, nhớ người đó quá mà cho mình cứ không có cho lấy nhau bực bội lắm. Nhưng mà cho nó lấy rồi nó ổn định, mà nó ổn định xong rồi nó phải học bài học để nó cho thấy cái đó là giả tạm, thì lúc đó là ông trời mới thương thiệt, là mới giúp cho nó thấy, để mà giúp cho nó để nó trả nợ và nó hàn gắn lại những gì mà nó chưa hoàn tất. Nếu mà không có cái hoàn cảnh nó không có hoàn tất cái hành trình của nó, bởi vì nó còn là tội hồn chưa hoàn tất hoài là vậy, không xong, không có giải quyết được, phải cho đúng cái hoàn cảnh nó mới giải quyết được. Mà nó muốn giải quyết cái đó là phải học nhịn nhục thì lúc đó nó mới giải quyết được, chứ nếu không nó cũng tái lại, tái đi tái lại hoài.
Thường á, tình đẹp á thì thế gian á, thầy thường ít nói tình đẹp á, thì thường thầy nói là tình đẹp vĩnh cửu á là tình gì?
Tình hồn vía.
Đúng rồi, tình đẹp ở thế gian đâu có đẹp đâu, thầy nói trời ban tình đẹp á mới là đúng, còn mà tình thế gian thì đâu có nói là tình đẹp đâu.
Chỉ đẹp một thời gian thôi, ngắn thôi, rồi nó lại là bài học. Trong khi cái tình đẹp mà vĩnh cửu là giữa hồn và vía, thầy nói sanh đồng quan chết đồng quách đó, chỉ có cái đó là mới chia sẻ với nhau thật sự thôi. Hai người sống chung với nhau mà đồng chung một quan điểm á, là chỉ có hồn với vía thôi, chứ hai vợ chồng ở thế gian đâu có đồng chung một quan điểm, mà còn nó cũng có sự khác biệt là mới có cãi cọ.
Xù xì hả? Nó xù xì.
À, nó xù xì, xù xì á, nó cãi hoài như vậy đó. Mà nó gặp cái sanh khắc ngũ hành thì nó còn cãi dữ nữa.
Nhưng mà ở đây nó có dính tới nhân sinh thức.
À
em thích câu này.
Bây giờ nhân sinh thức, cái nhân duyên là mình nói do ông trời thì mình biết không? Tình đẹp thì do ông trời mình biết rồi không? Sắp đặt cho mình cái nhân duyên đó. Rồi để cho nhân sinh thức, để giúp cho nhân sinh thức đó, đó là tình đẹp của ông trời đó, phải không?
Hồi nãy tôi nói là thức tâm đó phải không?
Dạ. Giúp cho mình thức
ngoài
tâm.
Nhân sinh có thức gì nữa không? Còn thích gì nữa không?
Thiếu gì thích?
Rồi, thích gì nói đi.
Thích đầu thích tiên giác. Là thích gì? Thích giác, thích hòa đồng.
Đúng rồi, là gì nữa?
Thích giác, thích hòa đồng.
Thích hòa đồng là quan trọng lắm, cho mình gặp đủ mọi cảnh, mọi người khác nhau. Mình cái tâm thức mình hiểu được thì mình mới mở được cái tâm thức hòa đồng. Mà tâm thức hòa đồng là đòi hỏi Lục Căn Lục Trần phải có một cái trình độ nó mới có được cái tâm thức hòa đồng. Chứ không phải nói tâm thức hòa đồng là có tâm thức hòa đồng. Mấy người mà có tâm thức hòa đồng nhiều là Lục Căn Lục Trần đã được điêu luyện rồi đó.
Giỏi lắm á. Rồi có gì nữa?
Uh-huh.
Trong nhân sinh có thức gì? Thức gì? Thầy nói hoài luôn.
Em không nghe thầy nói thức tỉnh nha. Không bao giờ nghe thầy nói thức tỉnh.
Cũng khó.
Chỉ có thức giác, thức tâm.
Thầy có cái những cái từ của ông, từ ngữ của ông thầy nó đặc biệt lắm.
Đặc biệt lắm đó nha.
Thì ra ông xài cái từ ngữ của ông nhiều hơn. Thì lâu lâu có người đời nhắc cái từ ngữ đời thì ông cũng nhắc lại chút xíu vậy thôi. Chứ ông cũng trở về từ ngữ của ông.
Ừ.
Thành ra mấy người nào, mấy người nào nói chuyện mà có từ ngữ của thầy nhiều á, biết mấy người đó nghe băng nhiều.
Lâu lâu có một chữ của ông đời thì ông cũng có nhắc lại chút một cái vậy thôi, chứ trăm mấy trăm cái nó mới được một cái. Hai cái là hay lắm rồi.
Mà mình nói chuyện đạo mà mình nói từ ngữ của chùa nhiều quá, mình biết nha, cái gốc của người đó là thầy chùa.
Nghe biết liền á. Rồi bây giờ tiếp tục đi, thức gì, nói tiếp tục đi rồi mới trở lại vụ chùa.
Thức hồi sinh.
Thức hồi sinh. Rồi, có gì nữa.
Thức vô sanh. Nhưng mà ở đây thầy nói nhân sinh thức mà đâu phải thức của trời.
Em không có nói vô sanh, em chỉ nói thức con người, thức nhân sinh.
Thức nhân sinh là nhân sinh thức á, nhân sinh nó có cái thức.
Thức nhân sinh đó là thức, thứ nhất là bình đẳng, hồi nãy anh bảo có nói hòa đồng mà. Cái thức bình đẳng.
Cái thức bình.
Thức bình đẳng, đúng rồi.
Thức hòa đồng.
Có nói chưa đó.
Cởi mở.
Uh-huh.
Tại vì trong hòa đồng nó mới có cởi mở, không thì nó đâu cởi mở, nó không cởi mở nó đâu hòa đồng.
Rồi gì nữa?
Rồi thức hồi sinh.
Thức vun bồi nữa, thức vun bồi.
Có nói vun bồi mà không nghe chữ thức, có nói vun bồi hoài mà không nghe chữ thức cái bên. Có vun bồi nhiều lắm nhưng mà không nghe thức vun bồi. Vun bồi nhưng mà không nghe thức vun bồi.
Thức bình đẳng thì thầy nói nhiều.
Thức bình đẳng, hòa đồng.
Hòa đồng, okay. Thức bình đẳng với thức hòa đồng thì nói nhiều.
Hồi sinh. Rồi, cái cuối cùng mà hay nói là nguyên thức tròn đầy, là trong cái sự thanh nhẹ của mình nó có cái thức tròn đầy. Thì trong cái nhân sinh đó thầy có nói có những cái thức đó. Cho nên ở đây mới nói là nhân duyên tình đẹp, nhân sinh thức. Thật sự đó là thức nhân sinh, nhưng mà đặt theo thơ thì đặt nhân sinh thức cho nó bóng bẩy lên. Cho nên nãy Bảo có nói là nhân duyên tình đẹp, là tình đẹp giữa con người với con người á. Em hỏi anh Bảo là hồn với vía là em nói chơi thôi, chứ đúng là cái bài này nó đi tới cái con người chứ không có đi tới cái bản thể. Bài này là nhân duyên tình đẹp giữa con người và con người, nó có những cái thức đó, nếu mà không đi đạt tới cái thức đó thì nó không thể gọi là tình đẹp được.
Ừ.
Đúng không?
Ừ. Thì con người, con giữa con người với con người mà đối xử tốt với nhau là có cái tình người.
Yeah.
Thành ra thầy vẫn thường nhắc cái tình người, quy hỏi tình người á.
Yeah.
Cái tình
cao
người
lắm à.
Cái tình người cũng cao đẹp lắm chứ. Tình người là cái gì à? Tình người đó nếu mà mình moi ra cũng nhiều chuyện nói lắm.
Chẳng như đề tài của em mà anh Bảo.
Yeah.
Nói mà. Tình người, tình người, tình đời dài lắm.
Dài lắm mà thôi, bữa nay mình nói ngắn ngắn thôi.
Thầy nói về tình người tức là mình biết lo cho mình này, và mình biết quan tâm đến người khác là tình người.
Đúng rồi đó,
nó cũng nhiều lắm. Nhiều lắm, định nghĩa tình người rất là nhiều, có một cái đề tài.
Còn, thầy nói không phải cá nhân lễ nghĩa ở thế gian này là tình người đâu. Thầy nói đấy, nhân đạo là pháp trá hình mà, thầy nói là cái đấy á, tức là nhiều khi là dạ thưa ông, dạ thưa anh, nhưng mà trong tâm tôi giết ông, tâm tôi giết anh. Thế nghĩa là làm trá hình mà.
Cái lễ nghĩa giả tạm bề ngoài á, nói về cái lễ nghĩa giả tạm bề ngoài nhưng mà trong tâm không có thật. Còn cái tình người mà thật á, là từ trong tâm ra, mà thầy cho rất là nhiều ví dụ, mà nhiều ví dụ rất là thực tế trong cuộc sống hàng ngày chứ không có cần gì xa xôi mà phải suy nghĩ. À.
Nhiều lắm.
Rồi, thôi
cái bài đó dài lắm, đừng bàn tới bài đó dài lắm, để khi nào tới đó đi.
Để gì nữa, tới tình người mình nói, bây giờ mình moi ra nữa thì nó dài lắm.
Ừ. Rồi em nói lại thêm cái phần hồi nãy anh Bảo nói tại sao em không có nói tiếp á. cái người mà nghe băng thầy nhiều đó, mình sẽ để ý cái gì? Mình sẽ để ý cái từ của thầy nói, cho nên những cái từ thầy nói ra nó quen thuộc lắm, nghe cái là tự nhiên ai nói cái là chị biết người đó nghe liền à, nó quen cái lỗ tai lắm. Mà cái người nào sử dụng từ của chùa nhiều á, cái mình nghe mình cũng biết nữa. Ví dụ mình nói cho ví dụ nè, như ông đâu nói thầy vãng sanh giải vãng thanh vãng sanh là cái gì, mình có đi tới vãng sanh không? Mà thật sự mình đâu có nghe ông thầy nói vãng sanh bao giờ đâu, phải không? Ông thầy mình nói là giải thoát, cho nên cái từ giải thoát của ông mà mình đánh ra giải thoát thì nó biết bao nhiêu cái clip thầy nói giải thoát. Mà vãng sanh thầy cũng có nói mà nói có lần, cũng như á thầy nói á 7 ức niên, nhưng mà ở ngoài đời người ta nói vô lượng kiếp. Đó là những cái từ ở trong chùa đó, trong chùa người ta nói cho mình nghe cho mình biết là không phải từ của thầy. Cũng như cái tiềm thức thầy có nhắc nha, nhắc 1-2 cái thôi chứ không có nhiều, mà nói tâm thức hay là cái thức á là đánh ra là mấy trăm chữ, nó nhiều tới như vậy đó.
Nội thức.
Đó, tâm thức, nội thức, rất là nhiều thức, mà không có nói tiềm thức, chỉ tìm được có 2 clip. Cho nên cái từ mà thầy dùng nhiều á, mình dễ biết á, nghe hoài á, mình quen lâu tai.
Rồi, tiếp tục nha. Quý tưởng trời cao tâm ổn định. À, quý tưởng trời cao làm sao? Làm sao để quý tưởng được trời cao? Nó đòi hỏi cái gì mà để cho mình quý tưởng được trời cao? Nói mấy chữ này thì dễ không? Có 4 chữ là quý tưởng trời cao, nói là hiểu liền. Nhưng mà bây giờ làm sao làm được quý tưởng trời cao đó? Cái đó mới là hay. Chứ nói thì ai cũng hiểu liền. Chữ quý tưởng trời cao là mình quý thương trời, mình tưởng tới trời thì ai cũng hiểu liền. Nhưng mà bây giờ mình qua cái phần thực hành đó, là mình phải làm sao?
Theo em ấy thì cái điển của mình ấy, mình hồi tu được lên bộ đầu mình mới nghĩ đến về trời Phật. Chứ còn nếu mà mình ở trong ngũ tạng mình chỉ nghĩ đến đời thôi, mình đâu có nghĩ về trời Phật đâu. Mà thầy dùng từ quý tưởng, tức là quý, tức là những cái ở thế gian này, cái gì nó giá trị mới quý. Thì đây thầy không dùng chữ tưởng nhớ mà là quý tưởng, tức là mình nghĩ đến với cái sự chân quý hơn, tức là cái đấy nó khác. Mà trời cao là cái sự thanh nhẹ, là cái tần số điển quang ở bên trên. Mà khi mình nhớ đến ấy, là mình phải thanh nhẹ, mình đã phải thanh lọc cho bản thể ngũ tạng, mình đã phải giải quyết được cái điển mình mới hội tụ được lên bộ đầu để mình tưởng nhớ về bề trên, thì lúc đó là cái tâm mình nó ổn định rồi. Chứ còn nếu mà chưa lên đến đó là bên trong thì nó còn nhiều thứ là nó không ổn định, nó động loạn, tham sân si, còn đủ thứ là nó không hội tụ được lên bộ đầu. Thì mình không nghĩ đến trời Phật được, lúc đấy là hơn thua tranh chấp rồi, đủ thứ ở trong này nên xin hết.
Đúng rồi, anh nói anh cũng đồng ý là nó như vậy. Là mình muốn mà tưởng quý tưởng trời cao á, thì mình phải hội tụ được cái luồng thanh điển của mình lên trung tim bồ đầu. Cái đó là ngay chân tâm của mình á, chân tâm thường trụ, rồi lúc đó mình mới liên hệ với cái điển của cha trời ở bên trên chiếu xuống cho mình á, thì lúc đó mình mới quý tưởng được. Chứ nếu mà mình ở ngay cái phàm tâm á thì mình đâu có quý tưởng được, nó mất, bị cái sự động loạn nặng trược ở dưới này nó lôi kéo, là làm sao mình lấy cái gì thanh cao mà hướng về cái sự thanh cao, nó có cái sự hòa hợp liên kết nó mới quý tưởng được. Còn nếu không mà mình nói vậy thôi, mình tưởng tới trời chút xíu rồi mình nhảy xuống cái phàm tâm của mình, nó lo chuyện đời không, mình không có thì giờ mình nhớ tới Thượng Đế nữa. Còn cái nào mà người nào mà trụ được cái trên trung tâm bồ đầu thì dễ tưởng tới trời cao, lúc nào cũng nhớ tới bên trên. Cái luồng điển như nãy cái câu mà mình đọc, cái luồng điển nó rút cái bồ đầu thanh nhẹ, thì tự nhiên mình tưởng tới bề trên, là mình không có nghĩ cái chuyện mà hơn thua với thế gian, mình không có màng nữa, mình không có muốn đi con đường đó nữa. Quý tưởng trời cao tâm ổn định thì cũng như Thanh nói nãy, mình đã dời được cái luồng điển của mình quy nhất lên trên cái đỉnh đầu rồi đó, thì lúc đó mình thường trực, mình tưởng tới trời cao thì lúc đó cái tâm mình ổn định, là đâu còn cái chuyện mà mê trần nữa đâu, mê loạn ở dưới trần nữa đâu mà lộn xộn. Mình chỉ tưởng tới cái chuyện thanh cao, tưởng tới trời Phật thôi thì lúc nào cũng ổn định, đâu có tranh giành ở dưới thế gian nữa đâu mà lộn xộn. Cái chuyện thế gian nó không có làm cho mình bối rối, bận rộn, lo âu nữa. Mình ấy, con người ta động loạn là tại vì bị cái chuyện đời nó lôi cuốn thôi. Chứ nếu mà mình giải quyết được cái chuyện đó thì không có gì lôi cuốn, mà không có làm cái gì làm cho mình lo hoặc là buồn nữa, thì cái tâm mình ổn định. Biết ai có muốn đóng góp gì không? Đóng góp gì thêm không? Các bạn đạo đóng góp thêm không?
Cho em xin đóng góp sao, tại vì nãy ít người nói. Em thì em thấy giống như quý tưởng trời cao, nhiều khi một cái chuyện gì mình thấy nó theo cái chiều hướng của mình muốn anh, là em lật đật là đứng trước kiến là cảm ơn liền. Giống như là ví dụ một cái chuyện gì xảy ra với mình, giống như mình đang lo lắng thì tâm mình ổn định khi nào mà cái việc mà nó giải quyết theo cái chiều hướng của mình giống như mong muốn, là em nghĩ lúc đó là cái đó là một cái cách để em nghĩ là ô, bao giờ trên đầu mình cũng có trời Phật giống như là giúp đỡ cho mình á, kiểu vậy á. Có nhiều chuyện rất là nghĩ là không thể nào mà theo cái ý của mình, giống như là một cái người này như hồi đó chị Elise nói là chị hay thở thả gì đó, thì em thấy giống như nhiều khi cái chuyện mà xảy tới giống như là ý như ý ý mình muốn á, thì là em lật đật em lại em cảm ơn trời Phật liền á, như là cho giống như là qua được cái đó
thì mình biết ơn
cho theo cái ý mình,
thì cái lúc đó
biết ơn cái đó, biết ơn
cái đó. Mà mấy cái trường hợp mà đặc biệt như vậy á, thì mình dễ hướng về đời Phật lắm. Mình thấy cái chuyện đó nó hơn cái bình thường, ngoài cái sự mong muốn của mình. Thì đương nhiên là ấy có sự giúp đỡ của Thượng Đế. Thầy hay dùng cái chữ đó, ấy có sự giúp đỡ của Thượng Đế. Là mình biết là cái đó là, thì lúc đó mình dễ tưởng, quý tưởng trời cao. Nhưng mà ở đây á, thầy nói là thầy muốn nhắc nhở mình á, là phải quý tưởng trời cao thường xuyên thì cái tâm mình nó dễ ổn định hơn, chứ không phải mình đợi phải có một cái chuyện gì. Cái đó nó nhắc nhở mình nó cũng tốt, mỗi khi mà mình có những chuyện tốt mình tưởng di riết nó thành thói quen. Nhưng mà bây giờ làm sao mình luyện, làm sao mà để cho hàng ngày mình quý tưởng trời cao thì cái tâm mình nó dễ ổn định.
Dạ đúng rồi, thì em nói là em rất đồng ý với anh Thanh hồi nãy nói, mà ý em nói em thêm vô.
Đúng rồi cái
thêm vô đó.
Cái chuyện của Cẩm Tú thêm là đúng, là cái nó những cơ hội để cho mình tưởng tới trời cao. Mà có để ý không, những trong cái mấy cái bài thơ của thầy trong mục 8 á, mỗi lần mà thầy có được cái gì á, thầy luôn luôn thầy tưởng nhớ tới trời cao, quy tưởng trời cao liền. Để ý coi mấy câu thơ, mỗi lần mà thầy được cái gì á, tự nhiên thầy nhớ tới trời. Đó, thành ra một cái nó rất là, nó trở thành tự nhiên đối với thầy á. Một khi mà thầy được cái gì bất cứ, thầy đi đến nơi bình yên hay thầy được cái gì chút xíu vậy thôi, thầy cũng tưởng nhớ tới trời. Thành ra cái chuyện tưởng nhớ tới trời nó càng ngày nó càng nhiều hơn, chứ không phải đợi một cái gì đặc biệt lắm mình mới tưởng tới trời. Nhưng là trong cái cuộc sống hàng ngày, lúc đó mình có cơ hội là mình tưởng tới trời nhiều hơn. Cũng như ông đi đâu, đi từ chỗ này tới kia, được tới bình yên, ông cũng tưởng tới trời. Ông cho mình có, ông có cái cơ hội gặp gỡ bằng đạo vui vẻ, ông cũng tưởng tới trời. Tất cả những cái gì mình có đây là do trời sắp đặt, cho nên bất cứ cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể tưởng tới trời, chứ không phải đợi tới cái lúc mà mình có cái gì đặc biệt lắm. Thì nó từ từ nó đi tới cái thói quen, thì lúc đầu thì những cái hoàn cảnh đó, sau những cái hoàn cảnh bình thường, mình sáng dậy, mình thức dậy, mình thấy là mình còn khỏe mạnh, mình cũng cảm ơn trời Phật để còn thêm một ngày học hỏi. Cái đó từ từ mình mở rộng cái tâm thức mình ra thì mình sẽ hiểu rộng hơn, và tự nhiên mình tưởng tới trời nhiều hơn, là cái tâm thức mình nó mở rộng rồi.
Thì đó, em ví dụ giống như em nói, giống như là ý anh Bảo nói đó, là tất cả những cái gì, đúng rồi, mỗi ngày em cũng là đứng trước kiến cũng cảm ơn, giống như là được cái, giống như mỗi ngày mà mình được một khỏe mạnh đó, mình bệnh tật đau yếu đó, là em biết là em có làm phiền
không, có làm phiền cái đó là
cứ cảm ơn hoài.
Không, cái đó là quý, cái đó là quý chứ. Cái đó là quý chứ.
Chị cảm ơn hoài à, Tú ơi. Thì nào cũng cảm ơn chứ.
Thỏ thẻ phải cảm ơn. Thỏ thẻ là phải cảm ơn chứ.
Thỏ thẻ là mình mát á.
Giống như mình nghĩ ra được cái gì mà mình có được ngày hôm nay, giống như là cái tất cả những cái gì mà mình, giống như mình cảm thấy giống như là Thượng Đế cho càng ngày càng nhiều cho mình rất là nhiều những cái thứ mà mình thấy cuộc sống mình nó thoải mái.
Mình muốn thì mình noi gương của ông thầy, cảm ơn trời Phật hoài thôi nè.
Cảm ơn hoài luôn đi ha.
Ông thầy coi để lâu lâu cầu trời, coi đọc một bé tám lâu lâu, lúc đó tự nhiên trời Phật, tự nhiên quý tưởng trời cao là đủ thứ. Nhớ hoài cái câu này trở lại hoài nha. Cái quý tưởng trời cao nè trong một bé tám nó trở lại nhiều lắm á.
Nhiều ạ.
Cơ hội nào.
Thầy hay nói đến bảo sống với ông trời thì tâm mới yên. Cái này hay lắm á nha.
Mình quý tưởng ông trời là mình sống với ông hoài thì nó mới yên. Ông trời là mình sống với ông hoài thì nó mới.
Tại sao sống với ông trời tâm yên?
Mình hướng về cái sự thanh tịnh rồi, mình hướng về không rồi. Chuyện có không không nó không có làm cho mình buồn nữa. Thế gian là trong có không không. Lúc có lúc không, lúc có lúc không, để cho người thức tâm mà mình biết mình cái vốn của mình không, mà mình hiểu được để mình trở về không, thì đâu có cái có nó đâu có làm cho mình buồn và bận tâm nữa. Có đó mất đó không tồn tại mà. Eli muốn thêm gì?
Thì em thấy thầy hay nhắc á, tại vì mình sống trong trời là mình hít thở khí trời. Thì lúc nào mình cũng phải hít thở, tại vì ổng cho mình cái thanh khí điển mà. Ổng nhắc mình một cái là mình xong. Ngũ hành của mình bị thu rồi. Cho nên cái thanh khí điển của ổng cho mình á, mỗi giờ cho hoài, sinh là có liền, sinh là cho liền, mà không ai sinh. Mà nếu mà có nghĩa là mình làm cái pháp nhiều đó anh.
Làm pháp nhiều là ổng nói cái lò lửa lớn của trời. Cái lò lửa lớn của trời sẵn có mà mình không biết về đó để mình hưởng là vậy đó.
Yeah.
Mình lấy cái lửa trời xuống mình thanh lọc cho mình á, để nấu thuốc cho mình á, mà để trị tâm bệnh nan y của mình á, mà mình không làm. Thành ra một ngày cho mình 24 tiếng mà mình xài cái lò lửa đó chỉ có vài lần thôi chứ đâu có xài nhiều. Lò lửa lớn của trời đó.
Hồi nãy á, Tú có nói cái chỗ mà thỏ thẻ đó, thật sự cái đó ý đó cũng là một cái ý hướng thượng đấy chứ, cũng là một cái ý đó. Nhưng mà cũng thương cho mấy người cũng tu nhiều năm mà cũng không được cái kiến đó nha Tú. Có những người không được cái kiến đó. Ví dụ như mình có những cái gì mình còn đứng trước kiến mình nói đó, còn có người ta không có cái kiến đó. Cũng thương lắm á, người ta cũng muốn nói mà người ta biết nói với ai á, ta chỉ nói thầm thôi. Ví dụ như niệm Phật rồi người ta thiền, người ta nói thầm thôi chứ người ta không có nói. Mình có cái đó là giống như một cái vật chất để mình giống như mình có cái niềm tin mạnh hơn. Mình hay sinh sỏ.
Nhiều khi có nhiều hoàn cảnh gia đình nó không có cho phép họ dựng cái kiến được. Họ cũng muốn lắm nhưng mà hoàn cảnh gia đình không có cho phép. Tại vì cái đó phải có sự đồng lòng của gia đình mình mới làm được. Chứ nếu không người ta khinh thị cái kiến tội nghiệp họ sẽ bị phạt.
Cho nên cái niềm tin mình mạnh hơn á, cái niềm tin mình mạnh hơn cũng giống như mình muốn tin một việc gì coi có kết quả hay không, mình đứng đó mình nói. Trong khi đó có người cũng muốn tin nhưng mà nói một mình thầm nói thôi chứ không có được, không có cái niềm tin mạnh hơn.
Thực ra cái kiến vô vi này là thầy làm ra để cho hỗ trợ cho cái người tu trong lúc mà còn sống tại thế, trong cái hành trình tu học. Thì thầy làm ra vào những năm mà trước khi giải phóng á, thì thầy biết sau này nó sẽ có chuyện. Thành ra thầy làm ra cái kiến vô vi để bảo vệ cho những cái người tu được Đức Quang Thánh hộ độ cho gia can được bình an và tu hành tinh tấn vậy, để cho mình không có bị vấn đề nhiều á. Thành ra những cái người mà ở nhà có kiến ít có bị cái cõi bên kia nó phá. Cái cõi ngũ hành nó phá tại vì ở nhà không có kiến vô vi á.
Dữ lắm á.
Thành ra khi mà mình có cái kiến vô vi á, mình gửi cái điển mình đưa vô mỗi ngày á, thì cái chỗ mình ở nó được yên, mình dễ tu hơn, không có ai phá. Thành ra thầy giúp đỡ cái nền văn minh của vô vi á, thầy mới làm ra nhiều thứ để hỗ trợ cho mình lắm. Mà văn minh lắm, kiến vô vi là siêu văn minh mà. Có ra cái clip ra rồi phải không? Clip ra là tựa. Kiến văn minh á.
Siêu văn minh.
À, kiến vô vi là siêu văn minh đó. Giờ đâu có ai biết. Nhưng mà cái đó nó mạnh vô cùng. Giờ vô nhà mình đâu có biết mình đang thở gì. Đâu có thấy hình ảnh gì đâu.
Đánh vô cùng hả?
À, đánh
vô cùng mà không ai thấy.
À, đánh vô cùng mà đâu ai thấy. Chỉ có miếng kiến thôi. Giờ tưởng có miếng kiến để trang trí nhà cho đẹp vậy thôi nha. Thiệt ra nó là mạnh lực vô cùng. Mấy người mà thử bây giờ muốn thử dễ lắm. Mấy người mà bị tà biểu lệ đứng trước kiến không dám đứng chạy liền à. Mấy người mà bị nhập á, mình kêu là đứng trước kiến dòm vô kiến không dám, bỏ chạy liền à.
Sợ lắm, đứng nó thấy nó sợ, nó đứng ra một bên liền thấy
đứng, ngay, đứng xích qua một bên liền không dám đứng ngay kiến đâu. Cái đó là chứng minh rõ ràng cái này, người mà có tài không có dám đứng trước kiến. Thành ra nó, cái kiến vô vi của mình nó mạnh vô cùng. Mình là may mắn lắm á, xuống dưới thế gian được học đạo mà được đủ thứ chuyện hết.
Thầy sắp hết cho mình trên đường về rồi hả?
Hả? À, không lo.
Thầy hết rồi.
Lo cho mình từng ly từng tí chứ đâu có bỏ mình. Rồi, ý tưởng trời cao tâm ổn định. Thành tâm học hỏi quy chân thức Cái này hay ạ. À. Tuần rồi mình có hỏi lấy cái gì chứng minh sự thành tâm của mình phải không? Bây giờ mà thành tâm thì thành tâm học hỏi. Tại sao mà thầy nói chữ học mà có chữ hỏi đâu nữa ha? Người nào mà chịu hỏi nhiều á được học nhiều. Cẩm Tú là hay hỏi lắm phải không?
Bao tiếng lắm á.
Không gì? Không thiệt sự mà nói, em nói thiệt, mình phải hỏi nhiều thì mình mới nắm vô cái đầu mình, chứ còn cứ nghe, em xin lỗi em không biết đụng chạm với bạn đã không, mà mình cứ ngồi nghe không nó không có vô thiệt, bằng cách là mình phải cứ hỏi hoài thì nó mới vô. Tự mình đặt câu hỏi là tự mình tại ra mình cái câu hỏi đó.
Mình cuốn đầu sâu á thì tự nhiên là mình đang mong chờ một cái gì, khi mà ra cái câu đáp á thì mình đem vô liền, mình có chỗ chứa đó. Mình có chỗ chứa mà, tại mình đã hỏi cái câu đó rồi là mình muốn đào sâu cái vấn đề đó, mà bây giờ tự nhiên mình hiểu được á là tự nhiên mình có chỗ chứa rồi. Thành ra thầy nói học hỏi thì, mà bây giờ mình chỉ tiếc là hồi cái thời thầy còn sống mình không hỏi nhiều,
không có hỏi
đủ, mình không có đủ trình độ thôi chứ không gì.
Yeah.
Nếu mà như thời này á có thể hỏi nhiều hơn.
Yeah.
Tại mình đào
không, em nghĩ chắc thầy biết, bởi nó giờ tụi nó hỏi nhiều nên tao đi cho sớm.
Bây giờ ở lại
nó
hỏi
chết rồi đó, tụi nó không hỏi gì rồi.
Tại vì thầy nói hồi thầy còn sống tụi nó đâu có bao giờ nghe lại những cái lời thầy giảng đâu mà nó hỏi.
Yeah.
Ông cho như lấy nhiều thôi, mỗi lần gặp ổng là mong chờ ổng nói những cái lời gì mới mới nghe cho nó lạ lạ thôi, chứ mình đâu có đào sâu những cái lời mà thầy để lại, mình đâu có biết nó quý cỡ nào. Mình hồi đó mình đâu có biết quý đâu, tại vì mình đâu có thời giờ đâu mình nghe lại. Mình chỉ lâu lâu muốn gặp ổng để coi ổng có nói gì mới không, mà mấy cái cũ không học. Thành ra đâu có đào sâu, mình không có đào sâu làm sao mình hỏi tới được. Mình muốn hỏi tới là mình đã hấp thụ được một phần nào rồi mình mới hỏi tới được. Còn nếu mà người ta đưa mình, thầy đưa mình mà mình chưa có tiêu quá được á, là không thể nào mình hỏi tới được. Đưa cái là mình ngọt rồi. Mình ăn không tiêu, thầy nói cái đó ăn không tiêu là vậy. Ăn không tiêu là mình nghe.
Mình đặt mình còn muốn đặt cái gì nữa.
À, mình nghe những cái lời giảng của thầy là mình không biết gì hết trơn, là mình ăn không tiêu.
Không, anh Bảo có nghĩ là trong những cái lúc đó đó lại là thầy cứ muốn cho mình á, do đó giống như mình nằm trong cái luồng điển thanh của thầy rồi á, nên thầy mình muốn đặt câu hỏi lắm, thật sự mà nói hồi đó cũng muốn đặt, mà đến đó nó tiêu hết trơn đúng không anh, thầy cũng có nói luôn
đó,
thì thầy đã giải tỏa hết rồi.
Cái đó là cũng có một phần, những người mà có thắc mắc nhiều á lại thầy á, tự nhiên nó nhẹ cái mấy câu hỏi quên hết rồi.
Đúng rồi đó, em ví dụ vậy.
Nhưng mà cái người mà người ta chịu khó nghiên cứu thiệt á, không có quên đâu à. Tại vì người ta
vậy đi,
không phải tự nhiên mà nó ra những cái thắc mắc đó, cái thắc mắc là tại vì do cái muốn truy tầm, mà muốn tìm tòi sâu hơn nó khác. Nghĩa là người ta đã hấp thụ được những gì thầy giảng, người ta mới đặt câu hỏi tiếp chứ. Cũng như bây giờ mình hiểu được nhiều hơn nè, tự nhiên á, nó ra những cái câu hỏi mà hồi đó giờ mình không có nghĩ tới. Mình không có nghĩ tới được, không có trình độ mà để nghĩ tới những cái câu hỏi đó. Mà bây giờ nếu mà thầy trở lại á, thì mình sẽ đặt những cái câu hỏi mà hồi đó mình không có dịp đặt, hay là mình không có dịp tìm lại trong băng không. Và bây giờ nếu mà may mắn á, nhiều có nhiều câu á mình đặt, nhưng mà sau đó mình tìm lại được, có người hỏi, thầy có trả lời hay là thầy có nói, thì lúc đó mình mừng lắm, là mình tìm được, mình đặt câu hỏi mà có câu trả lời chính xác của thầy. Thì giờ đào tiếp tục đào nữa đi. Chưa nghe hết mà.
Không, em nói mấy bạn đạo khác nên phát biểu để cho giống như là mình sẽ nhớ lâu hơn.
Bây giờ bạn đạo còn chưa quen, còn ngần ngại, để cho Lục Căn Lục Trần nó điêu luyện thời gian thì nó sẽ nói nhiều hơn, và nó lúc đó nó sẽ đặt những câu hỏi về đạo thôi, chứ nó không có phát biểu về đời nữa. Tại vì
hồi nãy có ai muốn nói đó anh Bảo ơi?
Ai muốn nói thì xin mời.
Hồi nãy có ai muốn nói?
Bây giờ các ai muốn nói xin mời đi. Ở đây mình nói về đạo không mà đâu có gì lo. Còn ngần ngại.
Em giờ đem chọc bạn em, anh Thư có nói gì không anh Thư?
À, chọc bạn em đi. Rồi hôm nay không nghe anh Thư
lên. Ở lâu lắm rồi, hỏi đại anh câu nào đi.
Hôm nay không thấy anh Thư lên tiếng ha.
Dạ, không có lên tiếng, nghe thôi.
Không có chia sẻ gì hết trơn ha.
Dạ. Nói đại vậy thì nói đại đi Anh Thư.
Thường thường với Cẩm Tú Anh Thư nói nhiều không?
Hỏi nhiều lắm. Sao không thấy luôn?
Sao bữa nay Cẩm Tú làm sao? Cẩm Tú làm sao mà Anh Thư không nói tiếng nào hết trơn vậy?
Bởi vì không biết làm sao, bởi vì không dám nói. Ủa đâu bộ đi rồi.
Phải Anh Thư đi Anh Thư.
Còn không?
Sắp lên, sắp nói nè. Nói đi Anh Thư. Thấy anh Miu là sao không nói không biết.
Nói đi. Hey. Cẩm Tú về nói chuyện lại coi lại sao anh Thư không có dám nói.
Em không biết. Em thấy anh Miu rồi mà sao không trả lời.
Ờ không trả lời ha. Còn
cách
ngại
giờ đang đỏ mặt kia là rung. Sợ lắm, sợ đám đông lắm.
Sợ lắm à. Rồi tiếp tục đi, có ai muốn nói nữa không?
Nhưng mà nãy chị Alice nói gì, ba cỡ thành tâm học hỏi quy chân thức chị thích mà là sao?
Nãy giờ mình chưa có đi mà, mình chưa có vô mà.
Chưa có tới quy chân thiết mình mới nói cái chữ học hỏi à. Bây giờ thành tâm.
Nói tới học hỏi chưa vô.
Bây giờ thành tâm. Lấy cái gì chứng minh sự thành tâm của mình à? Sự thành tâm học hỏi của mình nó lấy gì chứng minh?
À, theo em thấy thì cái thành tâm ấy là thứ nhất ấy là mình cần trật tự này, nghiêm luật tu học này. Cái thứ hai là chỉ trí này, tức là mình đặt cái tâm mình vào đấy và mình trọng hơn này. Đấy thì cái đó sẽ giúp, cái đấy là thành tâm. Còn học hỏi thì thầy nói là mình học là mình phải hỏi, tại vì cái học ấy nhưng mà mình không hỏi ấy, nó không có đào sâu, nó không có giải mở ấy. Mà như em hay nói vui ấy, tức là cái phần hồn mình ngu quá chẳng trả lời được cho lục căn lục trần, cho nên mình phải đi hỏi để nhờ bên kia người ta hỏi, những người ta trả lời dùm ấy, tức là bên cái tiểu thiên địa bên kia, cái phần hồn bên kia nó trả lời dùm, như bên này tiểu thiên địa ấy, ông hồn ở đây ông ngu quá. Ông nó hỏi mà ông không trả lời được, nên ông phải đi ông hỏi ông hàng xóm ông trả lời dùm.
Mà
cái hỏi đó thì giúp cho mình mở trí mà.
Anh nói lại
cái
cuối cùng đó, trật tự rồi chịu
cái gì đó, cho nên khi mà mình hỏi là mọi người đóng góp nhiều khía cạnh khác nhau, mỗi người một khía cạnh rất là bổ ích, lý thú. Em xin hết.
Anh nói lại cái cuối cùng đó Thanh.
Cái gì nữa nhỉ?
Thì có ba vấn đề là cái trật tự, trì kỷ trí và cái cuối cùng Thanh nói là gì?
Nghiêm luật hả?
Nghiêm luật rồi, nghiêm luật. Trật tự, trì kỷ trí ở gì nữa? Hết rồi hả?
Mình đặt cái tâm mình vào nó, trì trí nghiêm luật.
À, hiểu rồi.
Rồi bây giờ nếu mà mình lục căn lục trần nó hỏi mình mà mình không có trả lời được thì chuyện gì xảy ra?
Nó không phục mình ấy.
À nó đâu có thua mình, lúc đó mình phải nghe nó.
Ông thầy không phải là minh sư, ông này là manh sư.
Tại vì cái lý của nó đưa ra mà mình không có quá giải được là mình phải theo lý nó chứ. Phải không? Lục căn lục trần nó đưa ra cái lý đó mà mình thua nó là mình đâu có làm chủ nó được. Là mình không có thuyết phục nó được, mình không có dạy nó được cái gì hết trơn, là mình phải theo nó nói à, tụi nói có lý phải không, à có lý thì thôi không đi.
Rồi bây giờ làm sao mình biết mà mình biết là mình không có, lúc nào mình cũng học đạo, làm sao mình biết cái người đó, mình giống như mình nói bạn đạo mà nói, làm sao mình biết người đó đời nhiều quá, đạo nhiều quá, làm sao mình biết cụ thể làm sao mình biết được người đó có học đạo nhiều hay không?
À, nghĩa là theo AD nói là khi mà mình thành tâm á, là đương nhiên là mình phải sắp xếp thời gian để cho cái đạo nó nhiều hơn đời.
Rồi làm sao mình biết? Đó, cụ thể.
Tại vì nếu mà mình không có thành tâm á, mình nói mình thành tâm nhưng mà rốt cuộc á, là cái đạo, cái mình yếu mà cái đời nó mạnh.
Đúng
hay
rồi,
phải á, đạo mạnh, đạo mạnh hay là đời mạnh? Thì bây giờ làm sao biết được là người đó thành tâm hay không, là cái đời mạnh hay là đạo mạnh, thì qua cái gì mà mình nhận xét được là cái người này đạo mạnh. Đạo mạnh không phải là giỏi 1% nha, nhưng mà họ đặt cái trọng tâm vào cái đạo nhiều hơn là cái đời.
Không ví dụ đi, ví dụ đi.
Ví dụ ha.
Ví dụ như lời nói đó, em nghĩ giống như lời nói, chẳng hạn như gặp những bạn đạo này hay là có gặp rồi. À, thì khoe ô mới mua căn nhà hay mới mua chiếc xe hay gì đó. Cái đó mình hiểu rồi, mình hiểu.
Đúng rồi đó.
Họ muốn gì.
Đúng rồi đó. Vô nhiều khi nói không có chủ nào mà chịu đảo trong đó. Vô là cứ tới
khoe
và
khoe cổ.
Em thấy cái người mà tu đúng vô vi là gặp nhau ấy, nói cái gì đi chăng nữa cuối cùng cái câu cuối cùng vẫn phải kéo về đạo, cho dù đang nói chuyện đời, các bạn đạo nói chuyện đời mà khi người ta cũng kéo về đạo. Còn nếu mà hai người cùng nói chuyện đạo với nhau thì không nói rồi, nhưng mà còn cái người mà đạo ấy, là lúc nào cũng kéo hết về đạo hết, tất cả cái chuyện người những người khác người ta nói chuyện đời nhưng cuối cùng vẫn cứ kéo về đạo chứ không giải ra mà gom hết về đạo,
nghĩa là mình hút
cách nào
mình hút được á thì dạ. Mình hướng về đạo, còn mình hút không nổi nó kéo mình qua đời.
Đúng rồi, mà làm sao kéo bằng cách nào?
Không?
Kéo. Thì mình niệm Phật thôi, chứ còn những lúc đó mình thấy là kéo ra mà mình kéo vào không nổi là mình làm thinh cho niệm Phật thôi.
À.
Chứ lúc đó là mạnh quá rồi mình chịu.
Thầy có giảng trong một cái cùng băng. Thầy có giảng trong cái cùng băng á, nó tới thiền đường nhưng mà lát hồi nó nói bánh cuốn chả giò bánh xèo gì không à?
thầy nói là lên thiền viện mà nói chuyện đời là lật ngược kinh rồi.
Thì lên hay gì nói chuyện đạo, nói chuyện ăn uống là không, rồi bánh cuốn chả giò bánh xèo gì không, không có thấy chữ nào đạo ở đâu hết.
Vậy nó đi vô mà nó đi ra đó.
Bây giờ làm sao? Em đi có gì bổ túc?
Cụ thể đó. Bây giờ mình cụ thể mình hỏi ngược lại. Bữa nay niệm Phật được mấy phút? Hỏi ngược lại. Nghe nói nhiều quá mình không thấy nó làm gì khác ngoài cái chuyện nói á, thì hỏi bữa nay niệm Phật được mấy phút.
Thì sao đó hỏi bây giờ niệm nhiều, bây giờ niệm nhiều hơn là nói hay là nói nhiều hơn niệm?
Hỏi vậy đó. Hỏi cái trí cái nó cũng nó thấy mình nó sợ nó hết không gọi. Mình sợ nó không dám gọi. Mình nghe đó thì mình có mấy thời gian nhiều mà nó cứ đẩy mình đi mấy chuyện trên trời dưới đất không à, nhưng mà mình hỏi ngược lên câu à, bữa nay niệm Phật được mấy phút? Chứ không thôi nó hỏi ông ba ông B C đâu trên trời dưới đất mình đâu biết gì đâu.
Hồi ra nói chuyện người ta không có chuyện mình cũng không nói, mình
không nói chuyện mình như chân
vậy đâu, chuyện người ta là thành rắc rối rồi, mà mình nghe là mình đem vô
hỏi nó giải quyết giùm ta nữa. Đúng rồi, nhiều khi nó giải quyết chùm ta nữa chứ.
Nó xen vô chuyện của người khác là ác.
Chuyện con xen... trai, con gái đủ trò.
Thì nó xen vô chuyện của người khác là ác.
Nó cứ xen vô thôi. Thể nói cái gì ra nó cũng xen vô, nó chỉ đạo cho mình nữa chứ. Nó rảnh. Rồi, muốn nó đừng có nói lung tung là mình chưa hỏi nó mấy phút mày niệm Phật bữa nay là xong.
Rồi, bây giờ tới cái chữ này là mới nè. Quy chân thức.
Đó, chữ đó em khoái
á. Quy là trở về, chân thức là cái gì? Bây giờ phải định nghĩa cái chữ chân thức nè. Bây giờ mình học đạo của thầy á, thì cái từ nào của thầy xài á, mình phải hiểu rõ. Chứ mình không có hiểu lơ mơ được. Rồi đó mình hiểu, mình đọc qua quy chân thức, thì ông nói chân thức, mình biết vậy thôi, rồi mình qua luôn, mình không có ngừng lại, mình hỏi coi chân thức là cái gì? Cái gì gọi là chân thức? Còn là từ đạo không à, từ ngữ tâm linh không à? Cái chữ này có đưa lên trên website chưa vậy Eli?
À hình như em có đưa rồi á.
Để có đưa rồi.
Em có thì chút xíu em đưa. Mà nhiều lắm, em có nhiều định nghĩa lắm. Giờ cho nói trước đi.
Giờ có ai nghe, ai có nắm được một cái định nghĩa nào nói trước đi. Có nhiều định nghĩa lắm hả? Thầy có nhiều định nghĩa lắm hả?
Nó có một định nghĩa thôi nhưng mà cái giải hay lắm. Chuyện thức anh đưa rồi đó.
Đưa rồi hả?
Được rồi, nhưng mà cái đó mới có chút xíu là nó có nhiều cái hay lắm.
Rồi giờ chắc cũng không ai mà nắm rõ tình thế phải không? Vậy thôi đi cho nghe từng cái đi.
Thôi nghe từng cái nghe biết gì nào hết. Bây giờ nói cho anh Bảo nói trước đi rồi em coi cái nào có rồi.
Anh chỉ có một cái định nghĩa thôi à.
Dạ là gì?
Định nghĩa cái chân thức của mình đó, nó là vô, nó là thuộc về vô sanh và tự nhiên nó hình thành, nó trong tự nhiên và hồn nhiên, mà khi mà mình trụ được cái chân thức á, mình gặp chuyện gì á mình cũng giải quyết được hết á, mình không có lo sợ gì nữa hết á. Mình cái chân thức mình nó trụ được rồi á thì lúc đó mình không có sợ gì hết. Mà nó trong tự nhiên và hồn nhiên.
Ok
rồi,
hết rồi không?
Rồi hết đạn rồi đó.
Hết đạn rồi.
Chân thức hay lắm. Chân thức á, thầy nói đầu tiên thấp nhất gọi là hồn. Chân thức là hồn. Hồn mình từ đâu tới?
Từ Thượng Đế, từ Tam Thập Tam Thiên.
Đúng rồi. Rồi thầy nói cái nguyên lai diện mục của mình là gì? À, nó dính tới nguyên lai diện mục.
Nguyên lai diện mục là cái thực chất của mình, cái bản mặt thật của mình á.
Đúng rồi, mà là cái bản chất của mình, từ nguyên lai của mình là cái gì?
Nguyên lai của mình là từ nguyên lý vô sanh mà ra.
Rồi gì nữa?
Cái ánh sáng thanh nhẹ.
Rồi gì nữa? Cái đó đúng rồi đó, đúng rồi, đúng bóc luôn rồi, có gì nữa? Nhớ không Thanh? Nhớ không Tú?
Dạ không, em nhớ.
Thầy nói hoài luôn á. Đúng rồi.
Là từ...
Chị đi hỏi lại
nguyên lai của mình, cái nguyên lai của mình là từ đâu, nguyên lai của mình là như thế nào, thầy nhắc hoài á.
Em chỉ nhớ nguyên lai bổn tánh hả?
Đúng rồi. Là gì? Là gì? Là gì?
Là từ cõi vô sanh.
Không phải là mình thanh, là thanh nhẹ. Cái nguyên lai khi mà nghe tới Phật, nghe mình nghe nói tới cái nguyên lai giống như là cái mình là... mới đầu là ra là mình cũng thanh tịnh đó.
À, cái gốc của mình là thanh tịnh, là từ bi.
Rồi gì nữa?
Thanh tịnh và
từ bi luôn á, nhiều lắm á.
Thanh tịnh và từ bi là cái gốc của mình á.
Rồi gì nữa?
Không, từ cái gốc của mình là từ không mà ra.
Như lai tánh. Phật tánh nữa, mình có cái Phật tánh trong đó nữa.
Phật tánh đó.
Có như lai tánh, có Phật tánh. À, thì cái đó đó, cái chủ yếu của chân thức mình là từ phía trên xuống, và cái chân thức của mình là cái hồn, là cái nguyên lai của mình là cái như lai tánh, là cái Phật tánh của mình xuống thế gian, thì cái đó là chân thức.
Nhưng mà cái hồn mà nó trở về được với cái nó trở về được cái với cái bản tánh nguyên lai của nó mới là kêu là chân thức. Còn nếu mà nó chưa có trụ được á thì nó chưa có gọi là chân thức.
Bây giờ nó trụ á gọi là gì?
Nó trụ rồi, lúc đó nó sáng suốt lắm rồi.
Đúng rồi, gọi là gì?
Nó trụ là trụ.
Đầu vô.
Nó trụ lại thì nó có hào quang sáng suốt.
Nó trụ rồi là gì? Hồi nãy Tú mới đặt câu hỏi đó. Trụ rồi là gì? Nãy Tú mới hỏi vừa vô là Tú hỏi liền luôn.
Điện rút thôi chị, là điện rút
rồi đầu. Rồi có cái câu nữa, rồi đó, điện rút vào đầu, thầy nói cái gì, thầy nói thêm cái gì nữa.
Nếu mà điện trụ hả? Chị đang nói đúng. Điện trụ hả?
Đúng rồi, thầy giải thích là... thêm cái đó, thầy nói rất rõ luôn.
Là điện trụ thì là mình sẽ được điện ở trên hút hả?
Đây, đọc cho nghe này ha. Thầy nói là khi mình, nó hút thẳng lên trên bộ đầu mình. Phát sáng đó nha, cái này phải có phát sáng mới gọi là điển tâm. Điển tâm nằm đâu? Cái này mới hỏi em bảo người đã là phải.
Đó, điển tâm nó có nhiều cái. Thứ nhất á, là khi mà nó mới á, thì nó ngay trung tâm bộ đầu, sau đó nó lên ba tắc.
Có gì khác không?
Điển tâm đó.
Có gì khác không?
Hết rồi.
Có không tâm, có không thanh? Có nghe gì khác không? Ăn nghe gì khác không?
Nó đi theo cái đường thiên xích nó lên không ạ?
Không, cái hồi nãy của anh Bảo nó đúng rồi đó, nhưng mà có thiếu chút xíu à, còn chút xíu là đúng rồi đó. Rồi, có ai khác không? Có ai nói được không?
Thì cái gì?
Chị hình như nghe vậy thôi, à. Đúng anh Bảo nói đúng rồi, đúng rồi, từ hai trung tâm chân mà rồi từ
thật ra, đó, nó làm cũng như là, nó lên cũng như là kim tự tháp vậy đó.
Đúng rồi, nhưng mà trước đó có cái gì? Có nghĩa gì khác không?
Thì nó phải
trước khi lên ba tấc.
Trước lên ba tấc thì nó phải mở cái ngay chỗ cái trung tim hà đầu thành đó thì nó mới lên được.
À, nó lên được rồi, lên tới đầu rồi nó mới tới ba tấc. Rồi nghe kỹ nha. Anh cho nghe hai clip ha. Đúng là nó ba clip mà anh cho hai thôi.
Thì nó là không có điển mà chạy toàn thân nữa, chạy ngay trung tim bộ đầu. Cái hình của chúng ta tôi nên một tấc khỏi cái đầu mà niệm Phật thấy sáng, cái đó là tâm điển, rồi nó mới thể hiện ra một cái hình điển, đó là cái gốc gác của cái pháp thân bất hoại, cái đó mới sinh kim thân bất hoại, cái đó có ma quỷ tới đánh thì cũng không làm.
Những tương lai mà thấy sáng ở trên này chắc cũng cái anh đây thấy sáng là cái thật.
Thực sự hai cái clip này á nó rất là dài, nhưng mà thầy giải thích về cái điển tâm, cái mà của anh Bảo nói là như đại hội năm 1994 thì phải, thì thầy nói điển tâm cách cái đầu mình á là 3 tấc, nhưng mà cái này thầy nói á điển tâm của mình cũng có lên 1 tấc, anh nghĩ chắc là lên cao nữa mới là 3 tấc, trước đó là 1 tấc.
1 tấc là nó bắt đầu nó lên từ từ chứ đâu phải nó lên 3 tấc liền thì lúc đầu
thì
nó
bởi vì em hỏi anh đi tới đó là gì, em hỏi trước đó là gì
thì nó
phải cái đi... này em cũng mới nghe bữa nay thôi.
Nó đi từ từ lên, nó đi từ từ lên 3 tấc là tối đa rồi, lúc đó nó thành cũng như kim tự tháp ở trên rồi, thầy làm cái dấu kim tự tháp.
Đó em biết, cái đó em biết, cái đó ở thiền viện Dĩ Kiên thầy cũng có nói. Nhưng mà đầu tiên á là đỉnh đầu, rồi sau đó lên á 1 tấc rồi mới lên 3 tấc. Chứ không phải cái rẹt.
Có thể nó lên 2 tấc rồi mới tới 3 tấc chứ mình cũng không biết cái trung gian.
Dạ, cái này á thầy chỉ 1 tấc đúng ha, cái tay thầy chỉ, tại cái này cái phim từ từ em sẽ ra, cái này cái phim thầy chỉ 1 tấc. Sau đó có thể một gang tay cũng để công tắc, để cái chút siêu chỗ này thôi, 1 tấc. Rồi cái mà dynamic, cái pyramid thầy nói là cái đó là một cái điểm tâm nằm tuốt trên, cái chân thức nó nằm tuốt trên đó. Nhưng mà cái chân thức của mình á là từ trên xuống á, gọi là chân thức á, đó là kim thân bất quại. Hồi nãy thầy có nói á, là như nãy em có nói là nguyên lai tánh, là từ cái như lai tánh của mình ra ha. Cái chân thức là thầy định nghĩa là như vậy đó. Thật sự nó có rất là nhiều mà. Được 7, 8 cái
thầy nói là tâm điểm rồi tới hình điển rồi mới tới kim thân bất
hành
quả
đó, phải... hình cũng có ra rồi đó, chị cũng có ra
hình điển là gì, hình điển là gì?
Điển hình chứ,
điển hình thầy nói cái này là hình điển, cái này thầy nói hình điển nhưng mà nó là điển hình. Tại sao là hiển hình? Tại vì cái đó là hình hài rồi đó, lúc đó ra là Mô Ni Châu Mô Ni Châu thánh thai cũng là một cái điển hình. Rồi khi mà thầy lên cái đỉnh đầu thầy nói thoạt lớn thoạt nhỏ, thầy cũng nói là cái điển hình.
Tại vì cái khi mà mình ra ngoài là điển giới, nhưng mà cái điển giới của mình là nó cũng có hình hài, chứ không phải là không có, mà hình hài trong điển giới nó kêu là điển hình. Thành ra theo sách của ông Tư nói là cái bóng hình của mình ở bên trên, nghĩa là mình có cái hình dạng nhưng mà nó không phải là cái bằng vật chất như ở thế gian, mà nó thuộc về điển giới.
Nhưng mà cái bóng vía đó của ông Tư lại là nó bóng vía nữa nha.
Có cái bóng hình ở trên
thế gian nữa.
Ở thế gian cũng có bóng vía, mà ở trên nó cũng có cái bóng hình của mình ở trên nữa. Thành ra cái nó thể hiện là cái hình hài của mình, nhưng mà trong điển giới, chứ không phải là cái hình hài mà cũng như mấy cái hình hài mà bây giờ nó dùng mấy cái máy mà nó chiếu ra cái hình đó, thiệt ra là điển không, đâu có gì đâu. Nhưng mà nó chiếu ra cái hình đó, thì ở thế gian nó cũng làm giống vậy được. Mình cũng có cái hình hài ở bên trên chứ không phải là không có.
Khi mình đi ra đó, cái phần hồn mình mượn cái thánh thai đó là cái Mô Ni Châu á, là nó xoáy đẹp lắm nha. Thầy nói là như hồng quang ngũ sắc nó xoáy, sau đó là nó trong suốt, nó trắng trong suốt, nó xoáy nó bay đi á. Còn trên đầu mình á thì thầy nói thật lớn thật nhỏ, là nó đi ra nó lớn nó to, nhưng mà nó khi xuống thì nó nhỏ xíu, nó
chui vô được. Khi mà nó về nó nhỏ lại nó mới chui vô cái xác được.
Dạ. Cũng như ông Tư cởi lên trái bầu á, bự to lắm, ông Tư nói bự lắm, mà cái hồi Tư chui vô có chút xíu mà.
Ủa anh chị, vậy là kim thân bất hoại là cái tâm, cái
là Mô Ni Châu đó em,
phát sáng.
Ồ, là cái Mô Ni Châu á là cái ngọc châu đi trong mình á, con người mình nó có ngọc kim cương đó,
là chỉ là một chấm sáng thôi phải không, chứ phải là nguyên không. Một cái toàn thân mình phát sáng
không, toàn thân phát sáng là khác, thì các cái huệ trong thân, cái ngũ tạng mình nó phát sáng á, các
cái không phải là kim thân bất hoại, kim thân bất hoại chỉ là
kim
thân
bất hoại là cái Mô Ni Châu của mình nó dịch
diễn như vậy, cục xoàn á, cái cục hộp xoàn á,
là cục hộp xoàn thôi, là Mô Ni Châu thôi rồi.
À, cái cục hộp xoàn đó mình đánh bóng nó rồi sau này nó chiếu á, mà cái hộp xoàn thì nó là bất hoại, cứng lắm mà đâu có bao giờ hoại.
Em biết chữ bất hoại mà tự kim thân em tưởng giống như là một cái thân thể mà phát sáng.
Cũng có người hỏi thầy
là Mô Ni Châu không?
Có người hỏi thầy chứ kim thân bất hoại như vậy, nói là kim thân cha là kim thân bất hoại, nhưng mà thầy nói là còn ở thế gian. Tại vì cái thế gian thì cái xác đâu có hoàn toàn là bất hoại.
Xác là phải hoại, hữu hình hữu hoại.
Hữu hoại mà.
Còn cái kia là kim phân bất hoại, là cái cục đó mà khi mà mình làm cho nó sáng rồi, nó như cục kim cương vậy, nó không có bao giờ nó diệt hết. Là cái sau này là cái, là cái hình hài của mình, là mình trở thành là cục kim cương á. Muốn đi châu là sao, phần hồn nhập vô đó đi đó.
Đẹp lắm á. Tại nó đẹp lắm á, mình đẹp lắm á. Môi mình son mình đỏ lắm á. Tại nó không phải môi son thế gian. Tại nó mình đẹp.
Vậy, em cũng hơi là mờ của em là kim thân là một cái, mình cho em ví dụ như cái hồn mình là một cái cơ thể khác đi, có nghĩa là một cái cơ thể khác của cái thế giới, của cái thế, cái
thượng, đó là cái chân như á, chân như trên xuống, từ chân thức cái trên xuống, từ một ánh sáng là một cái cục kim thân á, là cái cục kim cương á, nó vô cái cơ thể mình, cái ánh sáng nó vô cơ thể mình, thì là do cái hồn mình bị giam ở trong cái con tim rồi, cho nên cái hồn mình nó tá hù à, nó bị giam trong cái thùng sắt á, thầy nói đó. Rồi cái đó nó càng ngày nó càng nhiễm trần thì nó càng đen đi, nó mất đi, còn khi thầy nói mình đánh bóng nó lại thì khi đó nó sáng, nó phát sáng.
Nó trở thành cục kim cương.
Kim cương nó cực lưu á.
Cái kim cương đó là cái thân của mình á, cái thân của mình là kim cương.
Thế không? Vậy em khó hiểu cái chữ thân, tại vì nhiều khi thân
là cái thân đó lại mình nghĩ tới thân xác. Cái thân, cái hồn mình, cái thân của cái hồn, cái thân này là cái thân điển quang. Nó không phải là cái thân xác này.
Cho nên phải nhớ hai cái, phải phân rõ đó, bởi mình phải rõ
cái thân, cái thân điển quang của mình á là cái cục kim cương. Mình ra ngoài là mình là ánh sáng chứ không phải là mình cái thể xác này. Cái hồn mình là ánh sáng, nó nhập vô cái thể xác này mượn tạm vậy thôi, chứ cái thân của mình là ánh sáng.
Dạ ok rồi, vậy vậy mai mốt lần sau phải nói ra là thân điển quang thì mới hiểu là đó,
khi mình nói khi mình nói kim thân bất ngoại là ra khỏi thể xác rồi, là nó điển quang rồi, nó không phải là thể xác nữa,
là thành Phật rồi đó nha. Cái đó là Phật.
Không phải kiếp này em biết,
lúc đó thành hiểu rõ. Lúc đó thành bà Phật, kêu bằng bà Phật Cẩm Tú à.
Dạ. Ông tên khác cho anh như em.
Tên khác hả? Tên gì đẹp đẹp hơn chút hả?
Dạ đúng rồi.
Tên đạo chút xíu chứ.
Dạ đúng rồi.
Để từ từ tính nha.
Dạ đúng rồi. Em nghĩ chắc không phải kiếp này. Ok, có mai mốt nếu mà nói là thân, nếu mà phải nói thân là em phải phân, mình phải nói rõ ra là cái thân điển quang hay là cái thân sáng phàm được.
Khi mà mình nói tới kim thân bất hoại là điển quang rồi.
Anh giải thích cho những người hậu thế.
Còn mà có cái thân xác á, ở dưới thế gian là hữu hình hữu hoại.
Hữu hình hữu hoại, ok.
Tú như khi hỏi nhiều câu nghe vui lắm, giống như Tú không bao giờ nghe.
Dạ không chị.
Bây giờ bắt đầu học mà.
Dạ nhưng mà những cái chữ, chị thấy không, cái chữ kim thân nó rất là cái thân, tại vì mình thường thường mình hay nói là cái thân xác phàm của mình. Nhưng mà khi mà
thân
nói
kim cương á, thân kim cương á,
dạ, lại là khác, là anh chị đang nói về một cái
nói về ánh sáng, nói về ánh sáng rồi, không có nói về thể xác.
Cũng dùng một cùng cho một cái chữ đó. Nói em đã còn cần phi móc những đứa
nói chữ thân cho để nói chữ thân để cho mình mường tượng ra là mình, cái thân của mình thiệt ra là ánh sáng. Mới để cho mình mường tượng ra mình là ánh sáng chứ không phải là cái thân này. Mình là còn bị nhiễm cái xác phàm nhiều á, thành ra lúc nào mình cũng kéo về cái xác này hết. Nhưng mà cái xác này nó giả, thầy nói lên trên cái mặt đâu có giống vậy.
Cái đó em có nghe đúng rồi. Là một cái khác gì.
Đẹp lắm anh.
Dạ mình đẹp.
Rồi bây giờ thầy tu cái hồn thầy ở đâu? Cái này em có ra rồi luôn.
Có ra rồi hả? Trong clip nào?
Anh bảo nãy hồi nãy nói thiền diễn viên là ông thầy có nói luôn á, thầy tu thì cái hồn ở đâu? Năm 86 luôn. Cái chỗ hồi nãy anh bảo có nói, thầy có nói tới cái chỗ đó đó. Hồi nãy thầy nói
cái hồn của thầy ở đâu hả?
Ừ đúng rồi, khi thầy tu hồn thầy nằm đâu, ngự ở đâu?
Thì ông đâu có ở trong cái phàm tâm nữa.
Thầy nói đó, khi mà thầy tu á, mà thầy nói mình đó nha, thầy nói chúng ta tu thì cái hồn nó ngự ở sơn đình. Thầy vẽ phía trước ngay cái chỗ giữa trung tâm chân mày này, vừa cái ngang cái chân mày phải không, vẽ lên cái hình tam giác đó, là cái hồn nó ngự ngay sơn đình đó.
Cái sơn đình đó trong cái tiểu thiên địa có vẽ cái ông ngồi thiền á, Cẩm Tú nhớ không, trưởng lão
dạ,
sơ lược
có đó. ở dưới em có thấy
trưởng lão sơ lược pháp ngồi đó đó,
trưởng lão đó, trưởng lão đúng rồi, gọi là trưởng lão.
Tại sao kêu là trưởng lão?
em nhớ cái Na Di Đà trưởng lão,
ông Tây nói
trưởng lão ơi,
trưởng lão Xá Lợi Phất
tại sao kêu là trưởng lão?
già rồi.
Chừng nào mình mới có, chừng nào mình mới có được cái chức trưởng lão.
Chừng nào cái hồn nó hiểu được chuyện đúng không anh? Tại vì hồn mình làm chủ nhiều cái bản vạn linh trong đây, mà khi mà cái hồn nó hiểu được cái gọi là gì, hiểu được Phật pháp á, hiểu được kinh á, hiểu được thông hiểu pháp thì mới được lên làm chức trưởng lão đúng không?
Lục quệ rồi đó, lục
quệ khá rồi đó, tu khá đó. Cái hồn nó già dặn rồi đó, thành ra kêu bằng trưởng lão, già rồi cái hồn nó già dặn rồi, nó không phải còn không biết gì là ngơ ngáo á, vì cái hồn nó già rồi nó hiểu đạo nhiều lắm rồi, mới cho nó lên phong chức cho nó làm
trưởng lão. Phong chức, đó đúng rồi, đúng rồi.
Cho nó cái phẩm mà trưởng lão Xá Lợi Phất, thành ra nó ngồi thiền ở đâu, có ngồi trong cái tim nữa, lên trên sơn đình ngồi.
Ngự ra đó,
ngự ra đó, trong cái tề hình tiểu thiền địa có vẻ cái ông ngồi thiền ngay đó đó, là trưởng lão Xá Lợi Phất.
Ừ, ông ngồi cái đó đó, mà đó, cho nên người ta cái chỗ đó đó, thường hay nói về trí tuệ đó, thầy hay nói cái tuệ giác làm đó, lúc đó thông minh sáng suốt lắm, hiểu nhiều lắm, mặc dù lúc đó là chưa có mở huệ nha. Mà thầy nói là sau 6 tháng là thầy mở huệ rồi.
Ông đi tắt quá, ông đi quá tắt.
Mấy tháng ông mở huệ là mình thế giới.
Ông đi, ông trở lại đây, ông làm cho có lệ vậy thôi, chứ không phải làm theo như mình.
Ông nói nghe cái hết hồn. Rồi, tiếp tục anh Bảo ơi.
Rồi, thành tâm mà vỡ quy chân thức, thực hành chánh pháp tự cứu mình. Rồi, cái chánh pháp này nó cũng trở lại hoài, mà nó nhiều định nghĩa quá, nhớ không hết đâu. Giờ có ai nhớ gì không ngoài cái khứ trượt lưu thanh?
Chánh pháp vậy?
À, chánh pháp ngoài cái định nghĩa khứ trượt lưu thanh
đó là khứ giả này, tức là cái và cái luồng điển nó xuất phát đi lên này.
À, xuất phát đi lên.
Và nó sắp lại trật tự này. Và thấy được cái sai của mình này, nhưng mà chánh pháp này.
Cái pháp nào mà nó giúp cho mình tiến là chánh pháp. Rồi còn gì nữa? Ai nhớ gì thêm không? Cũng đúng nhớ không?
Dạ em chỉ biết là chánh pháp là cái pháp vô vi của mình á, là từ Đức Phật đưa xuống thôi. Thì là chánh, chánh từ giống như là đi một cái từ, đường cái rẹt thẳng xuống á.
Từ Phật tổ đưa xuống không?
Từ Phật tổ đưa xuống.
Phật tổ nhờ ai đưa xuống vậy?
Phật tổ nhờ A Di Đà, nhờ Phật tổ, gì? Hắc Bì Phật tổ thì nhờ
không, Hắc Bì Phật tổ là ông trời, rồi bây giờ xuống tới Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni sai ai truyền xuống? Thích Ca là chỉ dạy đạo thôi.
Di Đà, Phật Di Đà.
Di Đà làm gì?
Truyền cho cái khoa vô vi phải không?
À, Di Đà truyền khoa.
Thích Ca nhớ, nhớ.
Còn chuyện nữa, còn chuyện nữa.
Thích Ca Di Đà, dạy đạo Di Đà truyền khoa, rồi làm sao nó xuống tới thế gian, tại ông Di Đà ông lên trên rồi.
Tổ sư mới truyền cho thầy mình.
À, xuống tới tổ sư, rồi mới tổ sư, rồi mới qua tới thầy mình rồi mới truyền qua cho mình.
Giờ mình truyền cho ai đây bây giờ?
mình tu để
mình
cho
cái lục căn lục trần cho vạn linh
gì hết rồi.
Sau đó mình tu để cho người kế tiếp được tu.
Ừ.
Là mình phải nghĩ tới người kế tiếp chứ thầy, nói mình không phải qua cầu rút ván, phải nghĩ tới người kế tiếp, làm sao mà cho những cái lời giảng của Đức Phật được nhiều người nghe hơn, phải không?
Dạ, đó bởi em mới nói ví dụ nha, em ví dụ giờ bây giờ là băng rồi anh chị cũng gom lại không những lời thầy giảng, dĩa list cũng để lên, nhưng mà cũng phải cần những cái gọi là đó, giống như em ví dụ em nói em giỏi, nhưng mà em đã cũng đã tiếp xúc với thầy, em cũng đã cũng nghe cũng cũng biết vô vi từ lâu, nhưng mà những chữ nhiều khi mình rất là không hiểu luôn á, tại vì cũng một chữ đó nhưng mà nó rất là nhiều nghĩa, mà tiếng Việt đã là rắc rối rồi. Lại hiểu đạo nữa là còn rắc rối, bởi em nói mình phải cần, em rất là hiểu ý anh Bảo, là mình cũng phải, mình không biết là ở bên trên cho mình cái nhiệm vụ gì, nhưng mà những cái lời mình nói ra, em nói mình phải gọi là gì ta, có chịu trách nhiệm những lời nói mình, là mình phải hiểu mình nói gì á, vì mình đâu có biết những lời nói của mình, bây giờ anh Bảo cũng thâu băng đó, mình phải giúp cho những cái thế hệ sau, nhiều khi nó cũng hiểu lơ mơ rồi xong rồi cái vô vi mình em đang cần, giống như là em cũng rất muốn á, lại có một cái sự chính xác á, giống như là gọi là original, mà giống như nó đừng có sai biệt nhiều quá đó, bởi cho những đứa trẻ sau này, những cái thế hệ sau nó chưa bao giờ thấy thầy, mình cũng không biết trong tương lai lại có chuyện gì xảy ra, hoặc là thầy sẽ trở lại với một cái chính xác khác, hay là cái gì em không biết, ví dụ vậy. Nhưng mà như anh em mình hiện giờ khi mà mình đã biết được pháp và mình đang tìm hiểu những cái về mình, cho em cho là tin của vô vi, những cái gì nó phải thật sự chính xác, những lời nói mình nói ra cái gì mình phải chịu trách nhiệm với mình ra, mình không có được mà nói sai một cái gì, để mà sau này mình đâu có biết, nhiều khi người khác sẽ lựa vô cái lời nói của mình sai của mình mà người ta sẽ đi sai. Thì giống như là em thấy cái nhiệm vụ của mình nó rất là quan trọng, hiện giờ là mình chỉ cần biết là mình nói, mình hiểu cái gì mình nói cái đó.
Bây giờ mình nói á, nhưng mà mình phải cho người ta cái cơ hội để kiểm chứng những gì mình nói.
Đó là em.
Bây giờ muốn cho người ta kiểm chứng á, là những gì mình nói mình nhắc lại, nhưng mà đằng sau mình luôn luôn có bằng chứng của thầy mình mới nói. Mình không có nói ra những cái gì mà không có bằng chứng.
Dạ.
Hiểu không? Thành ra mỗi lần mà tại sao cho nghe clip là vậy á, để cho có cái sự chính xác, không có ai bóp méo được. Bây giờ mình bị sợ nhất là tam sao thất bổn. Cái này nó ra nó biến, láng hồi nó ra trật lắc hết trơn à. Hồi xưa tại vì vậy mà Đức Phật Thích Ca không có truyền pháp là gỡ cái đó. Mà bây giờ mình có đầy đủ thâu và có bằng chứng hết rồi, thì mình không có để cho nó bị cái đó nữa.
Tại vì cái khó đó là tại vì người ta không có cái sự kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn mà nghe cái gì của thầy nói từ đó đến giờ đó. Tại vì nó nhiều lắm, chị nghe là nghe cũng khùng điên luôn á, mà cũng được mới có 20% của thầy thôi á. Mà thầy nghe, có nghĩa
em lại nghĩ thêm nữa là phải
nhiều lắm đó.
Em dùng chữ này không biết có nặng không, mà cái sự hiểu biết, cái trình độ nữa. Nhưng người nếu mà người ta chịu khó, ok nghe một cái clip là chưa đủ cho ông chị, mình phải nghe, mình phải hiểu, như là mình cũng phải thâu thập.
Nó tới nó luôn á.
Học đạo này rất là khó. Dạ đúng rồi.
Tại vì cái học đạo này không phải là chỉ nghe không, mà mình cùng lúc mình song song đó mình phải hành thì mình mới hiểu nhiều hơn. Chứ không phải là mình vô thầy giảng giá là mình hiểu 100% đâu. Thầy nói nhiều đứa vô giảng nó không hiểu gì hết. Có nhiều đứa vô 6 tháng sau nó hiểu được 2-3%. Nó tu khá lên nó hiểu được 5-10%. Chứ đâu phải là mình hiểu được 100% cái lời thầy giảng đâu. Thành ra mình biết cái cuộc hành trình nó đi tới vô cùng mới là đạo. Thành ra bây giờ mình hiểu được mức nào hay mức đó, nhưng mà hiểu phải chính xác, chứ không phải nói lơ mơ không có cái gì căn bản hết. Thành ra chữ nào ra chữ đó, bây giờ mình mổ xẻ là sao, mổ xẻ từng chữ là vậy á, để cho mình hiểu rõ. Mà những cái chữ mình mổ xẻ có lời giảng của thầy làm sao hết, chứ không phải là tự mình chế ra hay là mình chỉ nghe rồi mình biến ra, nó nguy hiểm. Mình có thể biến nhưng mà làm sao nó luôn luôn nó có ai có giỏi hơn nghe cái băng thầy sẽ hiểu rõ hơn nữa, có thể họ hiểu rõ hơn mình nữa. Nên luôn luôn mình đưa cái bằng chứng ra là ra cái chỗ đó, thành ra tất cả những cái gì đưa lên đó là có bằng chứng hết, thành ra mình có thể tìm lại được lúc đó thầy nói vậy phải đúng vậy không, nói chính xác là như thế nào. Thành ra cái người sáng suốt hơn mình khi mình đã nghe cái đó, người ta sẽ cần hiểu nhiều hơn mình nữa, tại vì đâu có biết được sau này ông trời ông gửi xuống tiên Phật xuống làm sao.
Không? Thì đúng là như anh bảo không biết, anh bảo nó không biết đúng. Có nhiều người nhiều khi mình không biết nhưng mà mình vẫn cố mình cho biết cái đó, em nghĩ
cái đó là tại sao nhiều. Cái đó tại sao thầy nói như vậy, tại thầy nói á, nó lỡ nói láo rồi phải nói láo tiếp.
Nó rất là nguy hiểm, em nói rất là nguy hiểm,
tại đã lỡ nói láo rồi phải nói láo tiếp để giữ cái vị trí của mình. Thành ra thầy nói vô vi là mình đi tìm chân lý, là đi tìm sự thật nó phải đúng, không có sai ngay từ đầu mà đã sai rồi khởi điểm không tốt rồi làm sao gặt hai tốt được, khởi điểm phải tốt, phải có căn bản, phải có chính xác. Tu đạo là phải học cái sự chính xác. Chứ mình tu đạo mà mình nói lơ mơ là ma quỷ nó dắt mình đi rồi.
Vậy nhưng mà ý em nói mà em cũng mong là chắc là nếu mà tất cả những người bạn đạo mình thành tâm thì bao giờ bề trên cũng chứng. Nhưng mà ý em nói là tại vì trong một cái tập đoàn hàng khối ha, trong một cái gọi là gì, một cái cộng đồng vô vi, nếu mà mọi người cùng một cái chiều hướng đó là mình muốn cho cái phát triển cái pháp theo cái ý muốn của thầy với tổ thì rất là dễ, nhưng mà nhiều khi cũng có nhiều cái sự phân chia, những cái sự chia cắt là tự gì em cũng không biết nữa. Là
cái đó
cũng muốn đem lời thầy nhưng mà lại
mới cái đi đó một là, cái đường khác. Cái đó là cái gì? Cái đó gọi là cái gì? Trình độ.
Dạ.
Trình độ không mua không bán. Thì mỗi người nó có một cái duyên tiến hóa, nó có một cái trình độ tiến hóa. Thành ra mình hợp duyên á thì nó mới hợp lại. Mà nó không hợp duyên á là nó phải ra nhiều khối, nó chia ra gì để nó tiến hóa theo cái trình độ của nó bớt lộn xộn á. Hồi thầy còn thầy á, thầy gom hết. Cái nào vô thầy cũng gom hết. Nhưng mà bây giờ không còn thầy nữa, muốn tiến hóa mà đàng hoàng á thì lớp nào ra lớp đó. Thầy nói sau này tới phân ra lớp đàng hoàng chứ không phải như thầy cho vô hết một lớp đâu. Phân ra lớp nào ra lớp đó. Thành ra cái lớp nào mà nó hợp duyên nó học được á thì nó học vô lớp đó, còn lớp nào mà nó chưa học được thì nó học lớp khác. Thành ra thầy nó có sơ cấp, có trung cấp, có cao, có siêu cấp, có thượng cấp. Thành ra nó có lớp đó là cái thầy nói sau này là phải sắp vậy nó mới học đạo được, chứ không phải là như thầy là tuồn luôn đâu, lớp nào cũng vô hết. Nhưng mà không làm được, mình làm không được. Thành ra mình đừng có quan tâm về cái vấn đề nó ra nhiều cái khác nhau, tại trình độ tới đó là phải học như vậy, trình độ khác học khác. Nhưng mà ông trời ông sắp không có bao giờ lộn, không có bao giờ sai. Mình đừng có quan tâm cái tương lai của Yogi. Yogi có từ thuở nào và không bao giờ bị tiêu diệt. Mà khi ông trời đã có cái chương trình đem cái pháp này xuống là không sao đâu.
Chứ không, em chỉ nói là cái bản thân của em thôi. Ý nói là cái nhiệm vụ
cái bản thân mình phải lo tu. Nhiệm vụ của mình là phải lo tu.
Nhưng mà lo tu. Nhưng mà khi mà mình phát biểu cái gì ra là mình phải chịu cái
trách nhiệm. Bây giờ mình phải chịu học. Bây giờ quan trọng là mình tu. Mình có học không? Nếu mà mình tu mà không chịu học đạo á thì đương nhiên cái phát biểu của mình nó sẽ lộn xộn, không có cái gì dẫn hết, mình nói chỉ hiểu lờ mờ vậy thôi. Giờ có ai hỏi đạo mình cũng không biết trả lời. Là hỏi mình chân thức là gì, nghe thầy nói chân thức, xin chị cắt nghĩa nhắc giùm tôi cái chữ chân thức là gì, đâu biết nói. Là hỏi nhân duyên là gì, nó không được. Còn bữa nay
cái phát biểu á, cái anh bảo với ông cái phát biểu ai cũng có thể phát biểu theo cái suy nghĩ của mình, theo cái chiều hướng của mình, theo cái trình độ của mình, nhưng mà cái sự chính xác á, cái người mà người ta nghe nhiều á, người ta biết rồi nè, người ta nghe nhiều quá rồi đó, cái người ta biết là cái đường đó đi đúng hay không đúng, cái chữ xài đúng không đúng và định nghĩa có đúng hay không đúng. Cái phát biểu mình có thể có quyền mình phát biểu, mình không có bắt buộc người ta nói đúng hay nói sai, nhưng mà mình nghe để mình hiểu được à cái đường đó tới đó thôi, cái người đó tới đó, cái trình độ tới đó, mình đâu có bắt ép người ta là phải hiểu theo mình, đâu có được đâu. Nhưng mà mình cũng có thể phát biểu theo ý của mình, cũng như chị phải hiểu theo ý của chị, thì chị biết là cái những cái mà chị hiểu là tại do chị lấy thu thập từ những cái gì mà chị ghi chép, tại chị không phải giống như những người khác, tại chị nghe một cái gì đó là chị ghi chép hết, do cái phao chị kiểm tra hết, chị coi cho thầy viết cái gì, nói cái gì là từng chữ thì chị phải coi hết, chứ chị không có nghe một cách khơi khơi. Còn những người nào mà nói những cái từ mà không phải của cái gì mà chị nghe đó là chị biết là không phải. Cũng như anh Bảo nói gì đó, chị biết cái clip đó nào, clip nào luôn rồi đó. Tại vì ổng nói cái chỗ đó chắc chắn rồi. Không thể nào chạy chỗ đó đâu.
Eli nhớ kỹ vậy chứ anh nghe anh đâu có nhớ clip nào. Eli nhớ clip nào ai đứng hỏi gì Eli cũng nhớ luôn, cái đó anh không nhớ nổi đâu.
Tại vì em sắp xếp cho nên phải thấy cái mặt.
Không, anh cũng sắp vậy nhưng mà anh không có nhớ nổi mấy chi tiết đó đâu. Đâu biết clip nào biết là thầy có nói thôi. Nhớ clip nào biết bao nhiêu mấy ngàn clip mà sao
cái đâu.
Mấy ngàn
để nhớ.
Giờ mình nhớ được ai hỏi clip nào năm nào sao nhớ được không nổi đâu.
Cho nên chung quy chỉ có trình độ, em thấy cái trình độ khó nói lắm. Cái đó là tiền căn hậu kiếp đó, tú từ từ chị ra đó, từ sau chị ra đó.
Tiền căn hậu
kiếp. Nhưng mà cái ủ như là chị ra rồi mà có cái clip này hay lắm mà chị nghĩ chắc chị ra cho chuyện khác. Mà tại vì chị làm xong hết rồi nên chị không muốn làm lại nữa, làm lại nó cực lắm tại nó quá dài rồi đó. Chị thêm nữa thì nó cực. Nên thôi để cho cái gì khác, nhưng mà cái tiền căn hậu kiếp này rất là hay nha. Không phải giỡn. Mỗi con người đều có căn cơ. Ừ. Có cái tiền căn mới tới.
Mỗi người, con người đều có căn cơ.
Ừ, có hết á.
Thành ra mình nhiều khi căn cơ người ta tới sau mình mà căn cơ người ta cao hơn mình á là mình cũng phải chịu thôi à. Chứ mình không có thể nói là vô sao là dở.
Thôi mình mừng cho người ta chứ anh.
Hả? Thì cái đó mình mừng chứ, tại vì nếu mà mình ở đây mà có người nào khá hơn mình tới giúp mình học, ông trời ông gửi ông tiên nào xuống, ông Phật nào xuống vậy mình mừng chứ.
Mình cũng đi tìm á, chị cũng đi tìm á. Rồi ông nào ông giỏi hơn ông Bảo, ông đi kiếm chưa ra.
Bậy bạ.
Còn cái ông nào cái lý ông dững hơn ông Bảo đi kiếm mà chưa kiếm ra.
Hình như muốn tự nhiên từ tới thời tới giờ là tự nhiên xuất hiện hả chị ơi. Hỏi thần kiến
Có chứ, tầm đạo mà. Thầy nói tầm đạo là phải sưu tầm, phải tìm kiếm, mới là nhiều khi ông trốn trong góc nào mình không thấy.
Bây giờ, bây giờ, bây giờ. Đúng rồi, đúng giờ mới xuất hiện được.
Dạ đúng rồi.
Thì lúc đó mình sẽ có duyên hình đó. Em nghĩ là cái chuyện của ông trời làm chắc nó tính chương trình dài hạn.
Dạ,
mình
dạ,
thì
hẹn.
cái mạng người của mình á thì ngắn hạn, cái chương trình của ông thầy á, ông trời á là dài hạn. Thành ra mình không, mình lo, mình ráng mình tu cái gì tối đa cho mình đi, rồi nếu mà ông có sử dụng mình á thì ông cũng có chỗ xài, ông có bỏ đâu.
Đúng rồi,
thầy á cũng
nghe nói,
thầy có xuống hay không á, thầy có nói thầy không phải lần này là lần cuối nha, thầy còn xuống nữa, nhưng mà ở cái xác nào và ở cái nước nào mình không biết, dầu ngôn ngữ nào mình đâu có biết, nhưng mà thầy nói một cái chỉ có cái clip đó, thầy nói là thầy Thích Ca xuống lại mà ở Tây Phương nha.
Ồ vậy hả, rồi thì Việt Nam có rồi về cho nước khác hả?
Chính Tây Phương, tại vì Tây Phương đó, họ đâu có học đạo giống như mình đâu, tại vì nó họ phát triển khỏe hơn mình, tại cái sự văn minh họ có cái nền tảng sẵn rồi, tại vì tiên nhiều lắm chứ, chứ văn minh là tiên thông á chứ. Tiền nhiều lắm lắm luôn. Rồi, cái chỗ kinh bảo ơi, chánh pháp còn nhiều lắm. Nhưng mà chắc, tóm lại đi, tại chánh pháp thì nhiều lắm, em nhắc hoài luôn.
Thôi giờ,
Eli
muốn nhắc thêm gì, nhắc một chút xíu đi, là mình qua cũng hết câu rồi.
Dạ, chánh pháp thì nãy như là Thanh có nói rồi ha. Chánh pháp là thư giả đó. Rồi, chánh pháp cũng là trực tiếp về Phật, cũng là chánh pháp. Trực giác cũng là một chánh pháp. Một pháp cho tất cả mọi pháp cũng là một chánh pháp. Trung dung không theo bên mặt bên trái cũng là chánh pháp. Rồi chánh pháp là mình không có lệ thuộc. Phải không? Còn gỡ rối những sự phức tạp trong nội tâm, mà chị thích nhất cái câu này. Tại vì gỡ rối những sự phức tạp trong nội tâm không phải pháp nào cũng làm được nha. Mấy pháp khác khó làm. Tại nó vô nó gọi là gì? Nó ôm, nó bám nó ta. Cái chữ thì dùng em quên mất rồi. Nó bám vào mạch, nó không có buông ra đó, kêu bằng cái gì tự nhiên em quên mất cái từ của ông thầy. Thầy không nói là nó không có buông, nó không có bỏ, nó bám
dính
chặt
hả?
Chính bám chặt
keo dính hả?
Không phải, nó bám có nghĩa là nó không chịu buông ra đó,
thì như keo dính
vậy đó. Nó không gỡ không được, tại mình có khai mở mà, cái pháp mình là khai mở, cho nên mới là gỡ rối những sự phức tạp trong nội tâm cũng là một chánh pháp. Tại nói chung là trở về thanh tịnh là chánh pháp.
Tại mình có điển á, mình dùng điển mới gỡ được cái gì mình đem vô bằng điển, mà cái pháp mình á cái nào cũng là điển hết.
Đúng rồi.
Không có điển không có gỡ được cái rắc rối của nội tâm đâu, tại cái đó mình đem vô bằng tư tưởng, bằng ý tưởng là bằng điển hết á.
Rồi quy trở về không cũng là một chánh pháp. Nói chung là nhiều lắm, hiểu được sai lầm của chính mình như hồi nãy Thanh nói cũng là một chánh pháp. Nói chung chánh pháp rất là nhiều, nó là một cái đề tài mà, cho nên
lâu nhắc để cho mình nhớ thêm chút xíu vậy thôi, chứ mà biểu mình nhớ hết vậy cũng khó nhớ, tại nó nhiều quá đi.
Dạ. Yeah.
Rồi tự cứu mình là cứu ai?
Phần hồn anh, cứu phần hồn.
Rồi thôi hả?
Cứu phần hồn tiến hóa.
Rồi thôi hả?
Dặn lên mình nếu được.
Đúng rồi.
Phải có, mình có cái trách nhiệm đó chứ không phải nếu được, không phải làm được, tao là không làm được tụi bay ở lại không được.
Nó nghe đi. Nhưng mà lần trước anh có nghe anh chị nói là chỉ có thầy mới dẫn dạng lên đi theo, chứ còn mình là
không dẫn. Dạ, thầy dẫn hết, nhưng mà mình có thể là dẫn tối đa là bao nhiêu mình phải ráng.
Ồ,
cái phần nào mình dẫn, có phần nào mình dẫn không được á thì tụi nó phải đành nó lại, lúc nó khóc nó tại sao rồi đó không dạy nó, tại sao không dạy nó để bỏ lại, giờ nó phải đi làm lục căn cho xác khác.
Vậy là mình cũng có thể dẫn vậy, em nghe chưa?
Nó trách mình, tại sao chủ nhân ông hiểu đạo mà không truyền bá cho nó? Chủ nhân ông hiểu đạo mà lo con mình đi à?
Vậy là
nó
là
nhưng
mình
mà cái đó là giỏi lắm á.
Nhưng mà nếu
được,
mà nếu mà mình
được,
giỏi, nếu mà giỏi cao lắm á thì
giỏi chị, em nhớ là
giỏi được. Bây giờ ráng đi dẫn được phần, dẫn được đứa nào hay đứa đó, em cũng như bây giờ mình đi vượt biên thì dẫn được đứa nào hay đứa đó chứ?
Không, ông dụ nó được anh, nhiều khi mình nói mốt mình không làm nguy hiểm.
Không,
nãy giờ em hỏi
phải huấn luyện
là có dẫn được không?
Không, thì cái đó là cái nguyên tắc là như vậy, nhưng mà tùy theo cái trình độ thanh nhẹ của mình tới đâu, mà mình muốn thanh nhẹ được, mình muốn tu được á, là lục căn trần mình nó phải tu, mình mới tu được. Còn mình tu một mình á là chắc chắn mình đi cũng không được mà nó đi cũng không được.
Yeah.
Cái nguyên lý là như vậy, Nếu mà mình chỉ nghĩ mình tu một mình không là không bao giờ mình đi được. Nó trì kéo mình hoài, làm sao mình sửa được? Mình nói được nhưng mà nó không chịu sửa. Mình hiểu nhưng mà nó không làm. Làm sao mình sửa? Lúc nào mình cũng nặng được hết. Thì đúng là mình sao mình đi được. Thành ra mình phải hiểu. Quan trọng nhất là mình phải hiểu là mình không phải tu một mình. Tu là phải có cái đám này tu với mình. Mà cái đám đó nó quy nhất với mình đó. Thì lúc đó mình mới trở về làm chủ lấy mình được.
Vậy là mình có thể nói tụi con ráng tu cái gì
à, thì mình dạy nó mỗi ngày, dạy nó niệm Phật á, là mình dạy nó niệm Phật, mình dạy nó hướng về đạo nhiều hơn, là từ từ nó sẽ thích đạo hơn đời.
Dạ,
bắt okay. Nó ngồi, bắt nó ngồi một, ở nhà một ngày 8 tiếng nó cũng không có buồn, nó không có đòi đi chơi đó. Nó là thuần rồi đó, là nó không có đòi thôi chủ nhân ông dắt con đi ra ngoài chơi, nó không có bày ra.
Dạ,
về cho rồi. Nó nhà nó có chuyện đạo, nó làm, nó học đạo, nó làm đủ thứ chuyện hết. Nó không đủ thì giờ làm đạo thì thôi khỏi đi, nó không có sao, nó không có hay thiếu thốn.
Nó không có thể, đúng đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em có thể nói thêm với tụi nó là ráng tu rồi có thể dẫn tụi con đi, ok
đó, thì bây giờ
em mới biết, em tưởng là em nói là ráng tu để móc được vô ráng hiền giữ, em đâu có biết là mình dẫn tụi nó đi được đâu.
Học đạo càng ngày càng đào sâu thì cái trí thức, cái trí thức của mình, cái thức của mình càng ngày càng mở rộng, mình hiểu biết được nhiều hơn, mình giác được nhiều chuyện hơn, mình thức giác được nhiều chuyện hơn, mình thức rồi mình hiểu được nhiều chuyện hơn, kêu là thức giác. Thì mình thấy cái bổn phận của mình không nhỏ, đêm nào cũng nguyện quy tăng hết mà.
Ừ, mà khi mình thức giác được rồi đó, khi mình chết á, lục căn lục trần nó không có khóc.
Ừ.
Nó hối tiếc á, nó trách cho nó hối tiếc á, khóc á, có người khóc á.
Có nhiều người trước khi mà mấy ngày trước khi mà chết đã khóc, ăn năn sám hối khóc, tiếc uổng á, khóc. Nhưng mà cái đó lục căn trần nó khóc, tiếc uổng tại sao mình không chịu tu đàng hoàng, giờ này gần đi rồi.
Nhưng mà tu cũng giỏi, cũng có nghe, cũng có thấy tu vậy là giỏi rồi. Những người trong khóa này là giỏi á, khóa này là giỏi, em nghe đó thì em thấy giỏi, thấy nhiều. Cũng chịu khó học, chịu khó thiền, là cũng có cái niệm Phật thì mỗi người có đúp cái thời gian thôi, nhưng mà nghĩ phải có cái chương trình rõ ràng thì cái đó nó dạy nhiều lục căn lục trần mình hơn. Còn nếu mình không có nghiêm luật cho nó cũng loạn choạng lắm. Mà thầy cũng nói hồi nãy á,
nghiêm luật tu hành á.
Nha. Hồi nãy em có nghe được một clip nhỏ, không biết anh Bảo có nghe không á, là thầy nói trật tự của mình là từ sinh ra đó nha. Cái người mà có trật tự là từ sinh ra nó đã có trật tự rồi, chứ không phải lớn lên nó mới có trật tự nha. Cho nên cái chuyện
trật tự cũng hay lắm. Cái trật tự đó nó mang từ tiền kiếp tới mà, nghĩa là cái do cái kiếp trước nó tu sao, kiếp này nó xuống cái đầu óc nó có trật tự liền. Tại sao có nhiều người xuống đây nó học nó dễ dàng lắm, tại cái đầu óc nó đã có trật tự rồi. Thành ra ông trời cho vô cái xác á tùy theo cái căn quả của mình kiếp trước, chứ không phải cho vô đại xác nào vô đâu. Vô trong cái xác, cái đầu óc nó còn trật tự. Mấy người tu khá cho vô cái xác, cái nhiều cái luân xa nó mở sẵn rồi, không có khóa là như của mình đâu. Mình là bị khóa là tại vì kiếp trước mình kêu tu chưa đủ, xuống đây mấy cái luân xa khóa ở trên không có nào mở ra không được. Còn nhiều người xuống đây nó ra vô dễ dãi lắm, là nó xuống cái xác khác mình, chứ không phải ai xuống, không phải ai cũng xuống một cái xác giống nhau đâu.
Ông Lương Sĩ Hằng, cái gốc của ổng, cái xác ổng hồi nhỏ đó, ổng cũng đã bay dần lum rồi đó. Rồi khi ông lớn lên, ông chưa tu á, là ông thấy được quan thánh, rồi ông thấy được bát tiên bay qua. Cho nên khi ông đọc ông Tư là cái điểm phóng là giữa trán là ông thấy. Mà lúc đó ông chưa có tu, xác của ông Lương Sĩ Hằng cũng đã mở rồi. Chứ không phải tới khi ông thầy tu rồi nó là thành công. Ông đã mở sẵn ở trong đó rồi. Khi ông nhiều cái đổi cái vía ông cái hồn ông Lương Sĩ Hằng đi, là cái vía của Lương Sĩ Hằng là cũng đã thông minh rồi. Nhưng mà ông thầy xuống là ông dịch Phật chỉ chiên đó, là ông xuống là ông chỉ vô cái xác đã sẵn hết, cho nên ông vô 6 tháng là mở khỏe hết trơn. Ông nói cho mình nghe mình hết hồn.
Sửa sạn cái chỗ cho ông xuống này nó cũng dễ dãi rồi, khỏi mất công mà lập lại trật tự cho cái xác ở thế gian, nó cũng mở sẵn rồi, ra ông làm lẹ hơn.
Chà, chị Nguyệt này chỉ đi máy bay mà chỉ còn vô học nữa nè.
Đi máy bay đâu, chưa có đi mới vô được, chứ vô đi máy bay sao vô được.
Anh chỉ nhắn em là chỉ đi lên máy bay rồi mà.
Tôi mới bay chắc căng đàn ngồi phi trường hả?
Chắc vậy
chứ. Chứ trong máy bay đâu có wifi đâu mà, wifi đâu mà.
Nếu mà chưa kết cánh thì có thể dùng data của mình.
Thì trên máy bay hả?
Không, thầy nếu không? Mà nó chưa có cất cánh, nếu mà chưa
à, cánh. Nếu mà nó cất cánh rồi đâu có làm được.
Dạ, nếu mà nó kêu tắt cánh hơn, rồi,
cất cánh mình phải xài cái, mình phải xài cái hệ thống của nó.
Mà chưa cất cánh thì mình vẫn dùng cái data của mình.
Rồi, nếu mà nó còn đậu gần gần đó mình bắt được thì mình còn xài được phải không? Rồi tiếp tục hết rồi.
Dạ.
Tự cứu mình, cứu mình đó là cứu cứu mình là cứu mình
cái phần hồn
dạng lên trong bản thể mình đem đi hết á, thì bằng cứu mình. Rồi hết rồi. Còn muốn nói gì thêm không? Hết bài rồi đó, hết giờ hết bài rồi. Nói quá à.
Bữa nay là ít người đó nha, bữa nay là ít người. Kim Anh
người
với lại
quá.
Bình Minh.
Sao Kim Anh đâu không nói ra Kim Anh Bình Minh đâu.
Kim Anh đang đổi chiều. Kim Anh đang đổi chiều.
Kim Anh đây.
À, nãy giờ tưởng đi mất tiêu rồi.
Dạ, yeah, thì nghe mấy người nói đủ rồi, mình ngồi nghe được rồi.
À, Kim Anh lúc này thích nghe đạo vui quá hả?
Nghe đạo vui hả?
Thích không? Thích không Kim Anh?
Dạ yeah, thì nghe đạo thích chứ. Mình, mình phải học hỏi thêm để mình... mình
yeah.
Thấy mình giúp quá, phải học hỏi thêm.
Theo kịp đã tiến quá là vui rồi.
Dạ. Yeah.
Hồi trước á, mấy anh chị biết không, cách đây khoảng gần 3-4 năm, lúc mà học ở cùng với anh Bảo, xin anh Bảo học á, là Eli chỉ ngồi nghe thôi đó, không có dám nói gì hết á, chỉ ngồi nghe suốt mấy năm trời vậy đó. Mắc cỡ không có dám nói
được mà, Bình Minh cũng nói được mà, tự không nói thôi.
Yeah.
Tại thấy mọi người nói mình đủ rồi, khi nào mà mình có gì hay thì mình mới nói thôi.
từ từ không sao, không từ sao. Từ từ cho nó quen rồi, nó quen cái điển rồi tự nhiên nó nói à.
Dạ yeah, thì giờ lúc này thấy bạn đạo hăng say quá. Lúc này mọi người ngồi một chỗ nhưng mà thấy có vẻ tu hành đáng cố gắng nhiều hơn.
Này vậy tôi bắt trước chị Ali, tôi hỏi Kim Anh là niệm Phật mấy phút.
À có
mấy giờ
ngồi, có ráng ngồi, có ráng ngồi ngồi nhưng mà có nhiều phút nhưng mà không biết là mấy phút có kết quả. Tại vì khi mình ngồi mình nói mình ngồi nửa tiếng nhưng mà cái bao nhiêu cái phút nó cứ phóng đi chỗ khác không mà.
Thành ra mình phải bắt đầu
mà nó mấy cái phút mà nó tự thực sự niệm thì chắc là ít quá.
Thành ra mình phải bắt đầu lại từ đầu á.
Mình ngồi nửa tiếng nhưng mà nó phóng đi bao nhiêu phút rồi. Còn mấy phút là niệm thôi à. Chết.
Nhưng mà thiệt ra nếu mà muốn luyện đàng hoàng là phải bắt đầu lại từ đầu là cho nó 5 phút coi để mình kiểm nó, phải không? Đừng có cho nó nửa tiếng nữa, mình bỏ cái nửa tiếng của mình đi, mình cho tại cái nửa tiếng mà nó ngồi nó phóng ra là một cái tập quán xấu rồi. Bây giờ mình phải bỏ cái đó lại, mình huấn luyện nó lại cho nó 5 phút thôi, mà mình bắt nó kèm nó vô trong 5 phút mà nó chịu niệm đàng hoàng mà nó bớt phóng tâm, từ từ mình mới tăng lên lại, chứ đừng có cho nó vậy. Nếu mà tiếp tục nửa tiếng vậy hoài nó vẫn còn tiếp tục nó giữ cái tập quán xấu của nó, không mình không tiến được. Thành ra mình khuyên mấy người nào mà hồi đó giờ không biết cách luyện niệm Phật á, mà muốn luyện niệm Phật trở lại á, là phải bắt đầu lại từ 5 phút đi, mình đi chậm mà chắc. Lúc đó mình kiểm soát nó được phải không? Còn nếu không là nó lôi mình theo cái tập quán cũ hoài, không bao giờ mình tiến được hết á. Mà ngồi nửa tiếng, một tiếng cũng không có niệm được mấy câu đâu. Chẳng là 5 phút mà mình tập trung vô mình niệm được, còn hơn là mình ngồi nửa tiếng mà nó ngồi nó nghĩ chuyện gì đâu không à.
Không, mình ngồi nửa tiếng nhưng mà mình bắt nó niệm, nhưng mà may ra thì nó niệm được.
Nó may ra đâu có được, ở đây đâu có chuyện may rủi, ở đây đâu phải huấn luyện đàng hoàng, chứ đâu có phải
chơi,
đâu phải đánh bài đâu mà may rủi.
Tại vì trong cái óc của mình nó đã thu thập cái này
thì bởi vậy
một ngày mình thu thập nhiều thứ quá, khi mà mình ngồi xuống á, bắt đầu cái màn hình bắt đầu nó chiếu lên. À. Mình cho nó chiếu xong rồi mình mới dẹp nó qua. Thì khi mà mình thanh tịnh thì chắc nó được khoảng 5-10 phút thôi. Còn cái automatic của nó thâu cái gì thì nó phải phóng cái đó.
Không được, bây giờ mình phải kèm nó chứ. Mình phải tập dạy nó. Mình ra lúc mà mình niệm Phật á, không phải là mình niệm Phật cho mình, mình lúc mà mình luyện niệm Phật á, là mình đang huấn luyện cho lục căn cận mình nó niệm, tại đó giờ nó không biết niệm cho nên nó chỉ biết phóng tâm thôi. Bây giờ mình muốn dạy nó phải dạy từ từ, chứ tụi nó chậm hiểu lắm, không thể nào mình dạy nó một cái ào mà nó hiểu được. Dạy nó từ từ là bằng cách nào? Thầy nói lúc đầu 3 phút thôi, không có chế 5 phút nữa, cho vô niệm 3 phút rồi, mà 3 phút đó phải tập trung vô làm những cái chuyện gì đúng của cái luyện niệm Phật, là từ từ nó lên. Mình phải bẻ lại từ từ chứ, mình không bẻ nó, mình thả lỏng nó vậy hoài thì nó cũng đi vậy hoài thôi, nó cũng tiếp tục phóng tâm vậy hoài. Mình dạy nó mấy chục năm cái chuyện đó rồi, bây giờ mình muốn sửa nó lại cũng phải từ từ chứ, đâu có sửa nhanh được. Mà mình học cho nó cái giai đoạn mà sang số 1 trước là tới số 2, số 3, số 4 á, là cái xe nó chạy rồi nó bể máy à.
Dạ dạ.
Hồi đó đó anh Bảo nói với mấy em với ông lúc trước á, Elisa vô bắt đầu thiền, bắt đầu niệm Phật với lại làm Pháp Luân Chí Minh á, cái anh Bảo nói ủa làm mấy phút đó, nó dạ làm được có 5 phút à. Trời, một năm trời có 5 phút mà ổng la quá trời luôn. Ông Bảo nói làm gì mà dở gì có 5 phút à, người ta hả một năm mà ta được 1 tiếng rồi. Cái mình nói trời sao ai mà hay vậy ta 1 tiếng mà sao làm được, ta 5 phút mà là mình trần thân mình 5 phút là có nghĩa là mình không nghĩ tới cái gì đó, là mình khó lắm một năm trời mà chị giữ đúng 5 phút là chị mới cho tăng. Rồi lên năm thứ hai chị mới tăng lên từ từ. Mà anh Bảo cũng khen người ta, nói trời ơi cái người đó mới tu mà tu được ngồi 1 tiếng, chà cái này hay ha, hay dữ rồi nha. Nhưng mà mình biết là đặt lát hết trơn à. Tại vì á, lúc mình nghe đạo là hiểu rồi. Không phải, cái lúc mình nghe họ hiểu đạo á, là họ nói đặt lát hết trơn là mình biết rồi, đúng rồi. Một tiếng của người ta làm sao mình hiểu rồi. Cho nên đâm ra đừng có tham một tiếng. Đừng nghe nó ngồi đừng tiếng rưỡi mấy người mà như vậy á là không có chắc đâu. Tại vì có coi lại cái quá trình người ta như thế nào. Khi một tiếng được mà thanh tịnh nó khó lắm. Khó lắm. Ông thầy là ngồi 12 tiếng nha. 12 tiếng á, của ổng 12 tiếng ổng là khủng khiếp lắm. Mình một phút nào cũng là hay rồi, được 5 phút là giỏi rồi. Từ từ mới tăng chứ. Vô mà nói người đó ngồi nửa tiếng, 2 tiếng không phải đâu. Phải coi kỹ lại cái người đó như thế nào mới được.
Cái đó không phải là cái thước đo lường. Cái đo lường đó là nó mình trụ tâm được 5 phút là mình 5 phút. 1 phút là 1 phút, 2 phút là 2 phút. Còn bây giờ mình cho nó ngồi nửa tiếng, 3, 45 phút, 1 tiếng mà nó ngồi nó nghĩ chuyện ở ngoài đường không là đâu có cần thiết. Cái chuyện đó đâu có cái gì hay đâu. Đâu có cái gì luyện, đâu có huấn luyện của nó được. Mình làm bao giờ mình mới dạy nó niệm Phật được.
Thì mình cái căn bản của mình nó tập hoài mà nó cũng vẫn
không tại tại vì mình làm
cái căn bản là cái niệm Phật với lại cái thở hai cái.
Cái căn bản muốn làm lại á là phải làm 5 phút thôi mà phải làm đúng, là mình phải kiểm coi, mình phải làm mình cho nó nghe dặn băng thầy để cho nó nghe nó niệm theo, mình phải ngân theo cái tiếng niệm của thầy để cho nó đừng có áp vô, phải không? Rồi một mặt mình bắt nó phải tưởng tới Phật thì nó bớt tưởng tới đề, mình phải siết nó từ từ vậy thì nó mới vô khuôn khổ. Còn mình không có luyện đàng hoàng bây giờ mình cứ làm nửa tiếng vậy hoài đi là không bao giờ mình niệm được.
Thì giờ nhưng mình mà phải... cái thở
thì
là mình cũng phải thở cho đúng thì nó mới có kết quả, còn mình cứ dài là cứ
cái thở là một chuyện, nhưng mà cái niệm Phật là một chuyện. Một cái người mà không biết niệm Phật là tu hành là kể như bước đi uổng lắm, không có làm gì được hết. Nên mình muốn nhưng mà làm không được.
Rồi cái tại vì có một số người là cứ nhiều khi họ mở băng là rốt cuộc là chỉ họ chỉ nghe thôi chứ họ không có niệm, tại vì cái tập quán là cứ mở băng thầy lên rồi mở băng niệm Phật lên, cái họ người ta có niệm, nhiều khi người ta chỉ nghe thôi, người ta không chịu niệm chứ.
Tại vì người ta ngồi mấy tiếng hồ mà người ta đâu có niệm được, còn mình bắt nó 5 phút thôi, mà 5 phút mình phải theo dõi coi nó niệm, coi nó có ngân, cái tiếng ngân nó có theo thầy không, thành ra mình kiểm soát nó khác. Còn người ta không có hiểu cái cách luyện niệm Phật á, thì đương nhiên nó khác rồi, thành ra mình không có...
Có một số bạn đạo là lúc nào cũng cái băng thầy là lúc nào cũng cột vô tai á. Nghe đủ thứ mà cái đó nhiều khi nó cũng rất là nó bị giống như là mất thời gian nghe quá nhiều mà không.
Thầy đâu có kêu mình làm cái chuyện đó, thầy kêu mình ngồi luyện niệm Phật khác, thầy dạy cái chuyện khác. Mình nếu mà muốn theo thầy mình phải theo những cái lời chỉ dẫn của thầy, còn người ta làm chuyện gì là chuyện của người ta. Còn mình phải quay đầu trở lại là mình phải làm đúng theo những gì thầy dạy có ghi bằng đàng hoàng chứ không phải ai chế. Thì giờ mình nghe lại thì mình thấy rõ những lời thầy dặn vậy, thì mình muốn tiến á thì mình phải theo khuôn khổ quy luật và nghiêm luật tu hành thôi. Còn nếu mà mình không có đặt cái nghiêm luật tu hành cho mình á thì không bao giờ mình dạy lục căn trần mình được á, tụi nó dữ lắm á.
Dạ.
Yeah. Rồi.
Thầy, bữa nào mình thanh tịnh mà mình thở đúng đó, mình thấy nó cho cái người mình nó khác liền, nó sáng. Còn bữa nào mà mình cứ phóng đi rồi mình đi dài ập đó là mình thấy nó
thì bây giờ
nó không có kết quả.
Thì bây giờ mình muốn cho nó không phóng mà mình phải dạy nó niệm Phật, mà mình dạy là phải có phương cách đàng hoàng, phải có kỷ luật, phải có nghiêm luật đàng hoàng thì nó mới vô khuôn khổ. Thì mình mới không phải là chơi lô tô, phải không? Có bữa được bữa không tùy theo hên xui.
Kim Anh cho tú đóng góp chút là hồi xưa tú cũng giống vậy. Kim Anh là ngồi mình nghĩ chuyện từ từ nó sẽ hết, mà Kim Anh giống như anh Bảo nói ngồi 5 phút thôi, nhưng mà khi mà Kim Anh nghe được mở băng của thầy, mà Kim Anh nghe được lời của thầy niệm Phật á, là cái tâm của cái Kim Anh không có động rồi đó. Kim Anh phải để cho nó lắng nghe cái lời của thầy. Lại giống như anh Bảo nói là Kim Anh phải tưởng đến trời Phật á. Đó là nhớ tập trung ngay trung tâm chân mày, xong mà nhớ thầy trên đỉnh đầu, tổ thầy trên đỉnh đầu, mà phải nghe được cái tiếng của thầy niệm. Thì lúc đó cái tâm.
Tại sao mình phải biết, tại sao mình phải biết lý do tại sao thầy làm ra cuốn băng niệm Phật, rồi để làm cái gì? Mình phải hiểu cái nguồn gốc của nó thì mình mới biết sử dụng nó đúng chỗ, đúng lúc. Thầy nói thầy làm ra để hỗ trợ cho mình, hỗ trợ cho lục căn của mình. Thành ra trong lúc mà mình niệm, thầy kêu mình mở cái đó để hỗ trợ cho lục căn, mà bắt nó phải niệm chứ không phải nó ngồi nó nghe thầy niệm mà nó không niệm. Là mình phải theo dõi nó, là trong lúc mà mình ngồi mình niệm, mình ngồi một chỗ là tại vì mình không có làm chuyện gì khác, cho nên tụi nó không có lý do gì để mà làm chuyện khác. Lúc đó mình mới dễ kiểm soát nó hơn. Và mình nói mình đi đứng nằm ngồi mình niệm cả ngày đó là nó gạt mình thôi. Tại vì nó mất làm chuyện khác rồi, nó đâu có tập trung đâu, mình đâu có kiểm soát nó được. Còn bây giờ mình bắt nó ngồi chỗ là tất nhiên là nó không có chuyện gì để làm hết á. Nó giờ đó là chỉ ngồi niệm Phật thôi, ngồi chỗ mà. Không có lo chuyện gì, không có làm chuyện gì, chỉ ngồi niệm Phật. Lúc đó mình kiểm soát nó dễ hơn. Nó phóng điền cái là mình biết liền. Nó giờ này không phải là giờ lo cái chuyện đó. Giờ này giờ niệm Phật niệm hay không niệm á, mình theo dõi mình biết nó có ngăn niệm theo không, mình biết liền. Nó khác à.
Cái nghiêm luật đó, hay lắm. Khi mình đặt cái nghiêm luật cho mình đó, tự nhiên cái giờ đó mà mình không làm, cái người mình nó khó chịu lắm. Nó bắt buộc mình phải ngồi vô, không cách nào mà mình không ngồi được hết. Nó quen giống như mình ăn cơm vậy đó.
Mà sau này tụi nó không có mà bẻ chĩa nữa, nó không có hướng mình đi ra ngoài, nó không có viện lý do này lý do nọ, nói thôi bữa nay dời lại là không làm hay là bỏ gì. Không có, nó trở thành một cái thói quen rồi. Bây giờ mình tập cho nó một cái thói quen khác. Một cái thói quen đúng, thói quen tốt, thay vì hồi đó giờ mình cho nó những cái thói quen xấu là mình lật ngược tình thế. Mà phải lật từ từ, đừng có làm quá nha. Lục căn trần á, mình phải hiểu là tụi nó, cái bản chất của nó khi mà làm quá là nó phản, nó nổi loạn á, là nó không làm gì nữa hết. Thành ra phải làm từ từ.
Dạ, thì mỗi cái mình nâng cấp nó lên mỗi ngày thì nó mới từ từ.
Nhưng mà mình phải làm đúng cách. Chứ mình nâng cấp nó, mình nâng không có đúng cách đó, là mình cũng không có điều luyện nó được, mình không có dạy nó được. Khó lắm, cái lục căn trần là cái chuyện khó lắm, không có giỡn được. Là mình muốn làm thì phải làm đàng hoàng, phải làm đúng cách. Mình phải nghiên cứu cái cách của thầy dạy đó, là luyện niệm Phật, là gom những cái đề tài gì vô mà làm. Mà mấy cái đó thì nó không có ghi trong mấy cuốn sách mà dạy chỉ thiền. Tại vì sách dạy chỉ thiền là chỉ cho mấy người mới thôi, còn mấy người lâu á là thầy giảng đây một khúc gom lại hết rồi. Thì giờ mình chỉ nghe cái đó là mình làm nè, mình sẽ đi tới. Còn nếu không mình uổng công của mình tu hành, mà uổng thời gian của mình, không có nhiều. Rồi ráng đi ha. Thì bây giờ nếu có cần cái gì á thì sẵn sàng hỗ trợ cho, đừng có lo. Mình có đồng minh, đừng có sợ.
Đừng mắc cỡ,
cái mắc cỡ, cái gì hỏi cái gì cứ hỏi ra thì mình sẽ giúp cho, không có sao hết. Mình có đồng minh là cũng đã khổ với tụi nó rồi, được, cũng đã tiếp tục cuộc hành trình, thì mình cứ dìu nhau mình tiến, không có gì phải lo, không có gì mắc cỡ. Nhưng mà mình phải chấp nhận là mình thức tâm, lúc đó mình thức tâm mình quay đầu trở lại mình tìm con đường khác.
Mai mốt tuần sau anh Bảo bắt người nào mà không có nói là, tại vì trong cái nhóm có nhiều người chưa biết
Phật. Khoan á, đừng có bắt người ta sợ. Nhiều người lục căn trần hết.
Có mấy người em nghe tên mà em chưa biết mặt.
Tại lục căn trần chưa quen mà đừng có bắt người ta sợ, để cho người ta tự nhiên và hồn nhiên hay hơn, từ từ đi. Thấy Kim Anh nói rồi từ từ người ta cũng nói à.
Kim Anh là sợ nhất á, mà Kim Anh phải nói lên là mấy người kia sợ hơn Kim Anh là
không sao, từ từ cũng nói, không sao, mình để thoải mái đi. cho lục căn nó thoải mái, không ấy nó phản đối, nó không học nữa. Rồi vậy thôi ha.
Ok rồi, cảm ơn.
Chào. Cảm ơn tất cả các bạn đạo nha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị.
Hết nha.
Cảm ơn anh, chào mọi người.
Cảm ơn.
Anh Bảo.